Kính chào các bạn, ngày hôm nay là ngày 16 thì tháng 8 năm 2020. Hôm nay chúng ta có tổng cộng là 29 bạn đạo tụ họp nơi đây để trao đổi về 1-8. Trước khi chúng ta bước qua đề tài trao đổi tu học của tuần này đó, các bạn có gì muốn đóng góp về liên quan tới tuần trước không? Có ai muốn đóng góp gì?
Em muốn đặt câu hỏi trước.
Được, nói
dạ, từ hôm qua anh Bảo nói là ví dụ bây giờ em muốn hỏi rõ rồi em hiểu á, chẳng hạn như khi mà con người mê chấp, ví dụ em tối ngày em cứ hay đi nói chuyện người khác, em soi mói, em nghĩ là mình bị hạ tầng công tác, là bị bề trên giống như là dán xuống, giống như là gọi là gì ta, push, là đẩy mình xuống, là hạ mình, chứ đâu phải tự mình anh.
Không, cái đó là Cẩm Tú hiểu chưa có hiểu được cái chữ hạ tầng công tác là cái gì.
Dạ, ok, anh Bảo giải thích cho em.
Khi mà mình đang ở cái tầng giới nhẹ đó, mà mình đang làm việc ở cái tầng giới nhẹ, ví dụ cái phần hồn mình nó đang hướng thượng, nó đang ở trung tâm bồ đầu, mà nó bị hạ tầng công tác đó, là tự nó hạ nó xuống chứ không ai hạ, tại cái luật đó ông trời ông đã đặt ra một cách tự nhiên rồi, không cần ông phải làm việc. Như cái luật đó, cái luật tự nhiên, trong cái mình tu về điển quang mình phải biết, khi mà mình bị nặng á thì nó kéo mình, nó hút mình xuống dưới liền, là một cái tích tắc là đi xuống liền à. Cái đó là cái luật của điển quang, chứ không phải ông trời nào mà đẩy mình xuống hết trơn. Cái luật ông đã để sẵn rồi, đứa nào làm bậy là cái luật đó nó tác động, ông đâu có phải đi theo mọi người đâu, hiểu không? Ông đâu có phải đi theo mọi người đâu, thành ra mình tự hạ cái luồng điển mình xuống, một cách tích tắc là mình nó hút mình xuống dưới liền, chứ không có ông trời nào hạ mình hết á. Có ai muốn đóng góp gì khác không?
Em có thêm một cái ý kiến á, có ý kiến là cái clip mà em có ra thượng tầng công tác với hạ tầng công tác á, thì thầy nói mình đang đi phơi phay thanh nhã, mình đang được rút nhẹ nhẹ lắm, và mình nghĩ sai một cái kéo xuống liền.
Cái đó là cái luật điển quang á, hồi đó có mấy cái clip mà ra nói gì cái luật điển quang á, dù gì thấy không có luật lệ, không có giới, nhưng mà nó có cái giới của điển quang. Mình mà bị cái gì mà sai một cái là nó mình tuột xuống liền à, cái đó tự động mình, nó rất là nhanh, chứ không cần mà ai phải làm gì hết. Cái ông trời ông đặt luật hết, ông mới cai quản được cả càn khôn vũ trụ này, chứ làm mỗi đứa vậy đâu có thì giờ làm. Rồi còn gì khác nữa không?
Rồi còn trong bản thể mình, làm thí dụ bây giờ mình nói nặng là mấy đứa lục căn lục trần, em biết nó xúi điểu mình rồi cái chủ nhân ông làm gì trong những lúc đó?
Thì chủ nhân ông nếu mà không có biết cai quản nó thì nó nắm đầu chủ nhân ông, nó qua mặt chủ nhân ông. Chủ nhân ông không có cai quản được, không có làm chủ được cái bản thể này. Có một cái quốc gia mà không cai trị được thì tụi nó làm chủ, nó cướp quyền của chủ nhân ông. Thì hồi đó về lâu nay nó cướp quyền, là bây giờ chủ nhân ông mà muốn lấy quyền lại nó, nhiều khi nó cũng phản công, nhưng nó đâu có muốn. Cũng như thầy nói, trong cái tiệm mà ông chủ ông để cho mấy tụi nhân công nó lấy quyền rồi, sao nó cướp quyền của ông luôn, không có quyền gì hết nữa.
Vậy là trong bản thể cái đó là em hiểu đúng rồi, là vậy. Và do đó mình chỉ có cái niệm Phật để mình dạy dỗ tụi nó, em hiểu. Thí dụ bây giờ tụi nó làm ngoan đó anh, tụi nó ngoan, em biết mình bị phạt nó là mình làm cái pháp luân thường chuyển. Còn dù nó ngoan á, nó nghe là mình có thưởng nó dù mình, hay là
nó ngoan thì nó ngoan thì nó được hưởng cái sự thanh nhẹ thôi, đó là cái phần thưởng của nó đó. Nó ngoan là nó được lên một cái tầng giới, nó được hưởng cái sự thanh nhẹ, nó hiểu đạo hơn, thì sau này nó sẽ làm việc đạo hơn, hay gì nó để cái tâm trí nó vô nó làm chuyện phàm, thì cái phần thưởng nó nằm ngay đó. Mình khuyến khích nó bằng cách mình niệm Phật, nếu mà nó chịu niệm Phật, nó nghe lời theo mình, nó sẽ cảm thấy thanh nhẹ, mà sẽ thích niệm Phật hơn. Mà chủ nhân ông mà đàng hoàng, chủ nhân bà mà đàng hoàng á, thì tự nhiên á, lục căn trần nó phải tuần phục. Mà chủ nhân bà, chủ nhân ông mà bê bối á, không có tu đàng hoàng á, thì tụi nó không có nể. Nó không nể thì tự nhiên nó muốn qua mặt mình như chơi à. Tụi nó không có thể tin được. Nó qua mặt mình bất cứ giờ phút nào, nó gạt mình như chơi á. Gạt nhiều lắm, nó gạt bằng đạo mình nhiều lắm á. Nó gạt từ cái niệm Phật, là cái niệm Phật là nó gạt bằng đạo mình rất là nhiều. Phần lớn là bị gạt hết. Nói tôi niệm cả ngày chứ đâu có niệm cả ngày nói. Nói niệm chừng 2-3 cái là cái tập niệm nó nhảy vô rồi, lâu lâu nhớ lại niệm cái, lâu lâu nhớ lại niệm cái, mà nó kéo dài cả ngày vậy, nó không có được đi tới cái sự liên tục. Thành ra cái nghĩ là mình niệm cả ngày rồi, nhưng cái đó là bị gạt. Tại mình đâu có bao giờ mình dạy nó niệm Phật đâu, mà tụi nó biết niệm Phật. muốn dạy nó niệm Phật là phải có kỹ thuật, phải ngồi một chỗ, bắt nó ngồi một chỗ, coi chừng coi nó có niệm không, lúc đó mình coi chừng được, mình biết nó có niệm hay không. Còn nếu mà mình thả lỏng nó đi, vừa tôi nói đi đứng nằm ngồi tôi cũng niệm, đi đứng nằm ngồi sao mình biết niệm hay không niệm, nó đẩy cái tư tưởng mình đi ngày nào mình cũng hay, người ta bị gạt nhiều lắm. Thấy cái điện rút rút trên bộ đầu vậy tưởng là xong rồi, đâu có xong đâu, nó rút ở trên bộ đầu á là có cái điện trượt nó xông lên rồi nó giải ra thì nó lưu lại cái thanh thôi, chứ chưa có cái gì nhiều hết trơn á. Mà không dạy nó niệm Phật á thì nó qua mặt mình qua, nó gạt mình cả ngày chứ đâu có không, thành ra nguy hiểm lắm. À, cái quan trọng nhất của cái đường tu á là phải ý thức được cái sự hiện diện của lục căn lục trần và tụi nó như thế nào, nó gạt mình như thế nào, chứ không phải là đơn giản đâu. Cái quan trọng nhất là ý thức được ở trong người mình nó có lục căn lục trần, mà tụi nó làm cái gì bên trong mình phải biết. Cho nên cuốn kinh này là nói không, ở trong đó tối ngày cứ nhắc lục căn lục trần, không không có đơn giản đâu, tụi nó không có đơn giản đâu. Ai muốn đóng góp gì thêm không?
Em hỏi chút. Hôm nay học tuần báo với bạn đạo đức ấy, có câu hỏi nguyên lý là gì, thầy trả lời thưa nguyên lý là chuyện khởi đầu, em không rõ lắm.
Cái nguyên lý thì cái đó một cái chữ thầy có thể dạy. Eli muốn nói không?
Dạ, nguyên thầy trả lời cái này nó cả mấy chục cái nguyên lý lận, một cái định nghĩa không đủ.
Tại vì
một cái
thầy định nghĩa nhiều cái, một thầy định nghĩa một cái chánh rồi sau đó nó có nhiều cái định nghĩa mà thầy mở rộng lên thêm cho mình. Cái nguyên á, nguyên là cái nguyên thủy, cái lý là cái lý nguyên thủy, nhưng mà cái lý nguyên thủy của thượng đất của thượng đế á, thì nó không bao giờ thay đổi. Cái chánh là nó không bao giờ thay đổi, nguyên cái nguyên thủy của nó là cái gốc của nó là từ thượng đế mà ra thì nó không bao giờ thay đổi, thành ra nó cũng không có khác gì cái định nghĩa của mình nói hôm nay, nó không có khác gì hết á. Thành thấy không?
Nhưng mà thầy nói là chuyện khởi đầu, em không hiểu tại sao lại nguyên lý.
Chuyện khởi đầu là cái khởi đầu là cái khởi đầu là từ thuở mà sơ khai mình chia sơ khai lập địa đó. Trước khi mà thành hình cái càn khôn vũ trụ trong cái cõi có không gian và thời gian này đó, là cái nguyên lý nó đã có từ cái gốc của nó là từ cái đại hồn rồi.
Khởi đầu của tất cả.
Đại hồn là của thượng đế đó.
Khởi đầu tức là cái khởi đầu của tất cả.
Cái khởi đầu của tất cả là cái đó là cái nguyên lý đó. Mà trước khi ra cái càn khôn vũ trụ này là ông thượng đế ông đã có nguyên lý rồi. Chứ nếu mà ông ra cái càn khôn vũ trụ này mà không có nguyên lý á, làm sao cai quản được cái càn khôn vũ trụ này? Hiểu không? Thành ra cái khởi đầu nó đã có rồi, nhưng mà cái khởi đầu đó mình phải hiểu cái khởi đầu nó là cái gì. Khởi đầu đó là những cái nguyên lý, ông làm sao mà để ông để cai quản cả càn khôn vũ trụ, là cái nguyên lý đó là bất di bất dịch, không bao giờ thay đổi. Bây giờ mình có chết đi sống lại, mình đầu thai lại, cái nguyên lý nó vẫn như vậy, mình mới có đường lối mà mình đi, mà ông đường lối ông mới có cách mà để ông cai quản cái càn khôn vũ trụ này, nếu không làm sao cai quản được. Cũng như hồi nãy Cẩm Tú nói ông coi chừng mỗi đứa, coi đứa nào làm bậy ông đẩy xuống đâu phải vậy. Nó có cái nguyên lý, nó có cái trật tự của nó. Lát nữa mình học cái bài này cũng nói vậy đó, nó có cái trật tự của nó. Chứ bởi vậy cho nên cái càn khôn vũ trụ mới có trật tự, mình mới có cái sự tiến hóa. Chứ nếu mà càn khôn vũ trụ không có trật tự là mình không thể nào mình tiến hóa được.
Dạ, chào các bạn kiến nha.
Cái ngũ tạng của mình tức là em nghe thầy nói tức là nó là cái điển của, tức là từ ngũ hành này. Và cái thủy tổ của cái ngũ hành là ngũ lão này. Như vậy thì cái điển và thế nghĩa là cái điển hồn của mình là từ thượng đế xuống, còn cái điển ngũ tạng của mình là từ ngũ lão xuống anh.
Mình phải phân ra hai cái xác của mình á. Cái xác của mình á, nó cấu tạo ở trong đó nó có ngũ hành. Nhưng mà cái phần hồn của mình á, nó không có phải ngũ hành, nhưng mà khi mà nó bị giam trong cái bản thể này á, nó bị cũng như là bị ngũ hành sơn chụp nó rồi. Bây giờ nó phải giải ra để cho nó lên, nó làm chủ cái ngũ hành, nó mới làm chủ được bản thể. Cái đó là cái nói về cái thể xác thôi. Còn cái ngũ hành ở bên ngoài á, nghĩa là trong này mình có cái xác này là có cái tiểu thiên địa. Cái tiểu thiên địa nó có ngũ hành, bên ngoài nó cũng có ngũ hành. Mà cái ngũ hành gốc á là ngũ lão.
Là của các vị đưa xuống.
Đưa xuống thế gian này, cho nên mình khi mà mình có cái xác mình cũng có cái ngũ hành, mà cái điển ngũ hành nó cũng từ trên đó, mà cái phần hồn của mình á trên nguyên tắc là nó phải vượt khỏi ngũ hành, nó không phải là ngũ hành,
nó tách ra tách ra,
nó bị ngũ hành chụp, nó cũng như là Tề Thiên Đại Thánh mà bị ngũ hành sơn chụp lại vậy đó, nó phải giải ra, nó bị giam. Rồi, dạ Eli, nãy muốn nói gì đó?
Em chưa nói, em muốn hỏi Ngũ Lão là ai.
Eli hỏi Ngũ Lão là ai, có mấy người? Ngũ Lão, 5 người
đó. Hoa Đế Quân, rồi là Mộc Công, rồi là Kim Mẫu, Diêu Trì Kim Mẫu. Hai nữa gì? Hỏa Tinh Tử hay cái gì?
Đúng rồi, Bắc Phương Hoa Đế Quân, Trung Phương Hoa Đế Quân. 5 người đó ha.
5 người đúng rồi.
5 lạc quá. Thì trong cái cơ bản mình có cái ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, còn ngũ tạng là kim can thì thế thận, là cái ngũ tạng bên trong tương ứng với ngũ hành ở bên ngoài. Còn cái lý thật thôi. Rồi trong cái phần của em á, em muốn hỏi hồi từ trước á, cái này anh chỉ nói thêm thôi nha. Từ trước em có nhớ là Khanh hay Tú có nói về cái, em không nhớ cái câu hỏi là bề trên hay là chư vị bề trên. Em muốn hỏi cái câu đó. Em biết là
chư
nó
vị
bề
trên,
trên
chị.
Chư vị.
Chư vị. Trên có chư vị.
Hiểu rồi. Tại vì thứ sáu này á, chị có nghe một cái clip vào hồi năm 1990 đó, có cái đại hội quân sinh ở bên Úc á, thì có một cái anh đó, anh nói, chị nghĩ từ trước đó chắc cũng giống nhau, cũng hay nói chư vị bề trên. Nhưng mà khi chị vô coi hết các cái clip của chị trước bây giờ chị đưa ra đó, thì có hai cái phần. Trong đó thầy có nói chỉ chư vị, thì hay đi lặp lại á, chỉ có một vài lần á làm. Thứ nhất là thầy nói về chư vị Bồ Tát, thầy nói chỉ có một lần, anh có nghe một lần thôi. Thì cái thứ hai nữa là thầy nói cái giới thấp hơn á, là thầy nói về những cái chư vị là thiên liên thổ thần xung quanh, hay là những cái người mà trong cái khối địa tiên cũng như long thần đó, những cái người chư vị đó là thiên vị xung quanh ở phía dưới. Như thầy nói đó, khi mình tu thanh nhẹ đó, thầy có nói về Thích Ca đó, thì thầy sẽ nói thêm là nếu mà mình tu thanh nhẹ thì mình nên mình gặp những chư vị đó được. Thì á, thì tìm hiểu thì chị thấy thầy có nói chư vị Bồ Tát, thì cái đó là một cấp bậc cao. Còn cái chư vị mà thầy hay nói ở dưới thế gian á, thì lúc mà anh sáng có nói là đứng trước kiến đó, thì mình hay nói là Quan Thánh Đế Quân rồi mới tới chư vị đó, là thầy nói chư vị ở xung quanh đó, ở như thổ thần thổ địa đó, là cái đó là ở thấp. Còn nói về bề trên đó, thầy hoàn toàn là đưa lên cao hết tất cả những cái kiến mà của chị có về bề trên đó, là thầy nói là khi mình làm việc gì cũng vậy, mình nghĩ tới bề trên đó, thì trong đó thầy có phần là bề trên là sự thanh nhẹ, là sự sáng suốt. Sự sáng suốt của mình cũng nhờ bề trên ban chiếu, hay là bề trên sắp đặt hỗ trợ cho mình, hỗ trợ cái thanh điển cho mình. Nói chung là bề trên rất là nhiều. Thì thầy nói là bề trên là thầy đa số là thầy đưa ở phần phía trên, có nghĩa là từ Phật trở lên, từ đế tới những cái phần phía trên, thì mới nói là bề trên. Và thầy có nói luôn á, khi mình học cái này á, mình cũng có chư vị nha, thì nó có chư vị hiện diện trong lớp học của mình. Khi mình học đạo đó thì có chư vị giúp cho mình trong cái học đạo. Thì theo chị suy nghĩ đó, thì khi thầy nói á, thầy không bao giờ thầy nói chư vị bề trên hết. Thầy chỉ có nghe một cái chữ đó, chị chưa có nghe tới, thì chị có thấy là thầy phân tích là cái chỗ mà chư vị Bồ Tát đó, thì thầy nói về Phật ở phía trên, còn chư vị xung quanh cũng là chư vị, nhưng mà cái đó là ở giới thấp. Cho nên cái bề trên á là nó cao, chắc chắn nó phải cao, tại vì thuộc cái phần đấng như là chư Phật, là những cái phần tâm thanh, những cái phần đó thì mới gọi là bề trên. Nên thầy mới gọi mấy người đó là chư vị phía dưới. Thầy chỉ có nói là chư vị Bồ Tát thôi. Cho nên chị nghĩ là cái câu nói theo cái thời trước đến giờ đó, anh nghĩ chị nghĩ là người ta quen là chư vị bề trên là mới tới Đức Tổ Sư á. Thì thầy chị có thấy là mấy cái đại hội hay nói như vậy, rồi người ta lấy cái đó người ta theo luôn. Còn cái chính xác thì
nếu mà tóm tắt lại thì người ta dùng cái chữ chư vị nhưng bề trên, nhưng mà người ta không biết trong đó bao gồm cái gì, phải không?
À đúng rồi, người ta không hiểu cái đó là cái gì. Mà thật sự đó là khi em nghe hết sức biết là
nghe người ta không hiểu chư vị bề trên là ở trong đó có từ lớp nào tới lớp nào, người ta không biết, người ta chỉ nghĩ là nó lên tới trên bên trên luôn, phải không? Nghĩa là lên tới
trên luôn.
Còn cái thầy thì khi mà thầy dùng bề trên là biết là từ thượng đế xuống là từ trên cao xuống luôn hết, phải không?
Phật rồi tới Phật rồi tới thánh hay là bề trên thế rồi đó. Thầy dùng mấy cái chữ bề trên.
Chư vị nó có thể là thầy nói những cái người mà ở dưới thấp hơn mà cũng ở trong cõi thiên liên. Dạ. Phải không?
Dạ, đúng rồi. Mấy cái cõi địa tiên rồi đó là có chư vị nữa. Còn chư vị cao lên chút đó thì gọi là chư vị Bồ Tát, thì có dùng lần.
Thì giờ muốn mà chắc ăn á, vô trong đó thì nói kính thưa bề trên, vậy là bảo đảm là mình nói từ trên xuống.
Dạ, cái nhất ạ, cái đó đúng nhất ạ.
Đừng có nói chư vị mà mình nói kính thưa bề trên trước, là kính thưa Đức Tổ Sư, kính thưa Đức Thầy là bảo đảm mà không có chư vị. Tại mình không có hiểu cái chữ đó.
Ok, vậy là mình kết luận là kính thưa
bề trên
không Đức có chư Tổ vị. Sư Đức Thầy.
À, bỏ cái chữ chư vị đi
cho rồi.
Tại vì mình không biết cái đó là rồi mai tại mình cũng thấy. Vấn đề là tại mình cũng thấy.
Nhưng mà ngay cả đứng trước kính thầy cũng hay nói quan thánh đức quân là chư vị đó. Thầy hay nói những người.
Thì có thể là chư vị. Nghĩa là như vậy là anh có thể anh có thể hiểu rằng á, khi mà đứng trước cái kiến vô vi, tại vì cái kiến vô vi á, quan thánh á, là cao nhất trong cái vấn đề cai quản cái kiến vô vi. Rồi chư vị á, là những cái người mà ở dưới.
Dạ.
Chứ không thể nào trên quan thánh được.
Thì dưới đó, thì ra quan thánh trước là mới tới chư vị. Nhưng mà trong cái buổi đại hội lúc nào cũng có chư vị chứ. Xung quanh đó người ta cũng bảo vệ. Cũng
đó thì có chư vị nhưng mà tại vì mình mù, mình không biết.
Mình nhập chung á.
Thầy thấy này, thầy biết thầy nói chuyện với ai. Còn mình không biết thì mình cứ mù, mình nói đại. Vì giờ muốn chắc ăn thì nói bề trên đi cho chắc ăn.
À, không, nếu mình chắc ăn thì mình nói chư vị để cho chắc ăn hơn.
Sao chắc ăn chư vị không? Chư vị mình đâu biết ai. Mình đâu biết ai trong đó. Mình đâu có biết chư vị là ai.
Là chung hết là từ cao thấp thì mình nói chung hết thì mình nói chư vị hết.
Không? Để cho... thầy không có dùng cái đó chư vị nếu này. Mình... Từ thường thầy dùng chư vị là thầy biết là những cái giới thấp thầy mới dùng chữ chư vị. Như Eli nói nãy có thể là Kim Anh nghe không rõ. Khi mà thầy nói tới bề trên á, thầy nói bề trên liền. Chứ thầy không có thêm cái chữ chư vị vô. Mà khi thầy thêm cái chữ chư vị á, là mình nghe mình phân tách kỹ á, mình mới hiểu đạo, mình mới thấy á. Cái đó là cũng như thầy nói đứng trước kiến quan thánh á, thầy nói là thưa Đức quan thánh và chư vị ở đằng sau, nếu mà có bề trên ở đó không bao giờ ở trong cái chữ chư vị đó, không bao giờ mà thầy thưa chư vị sau Đức quan thánh hết rồi.
Dạ xin lỗi, vậy bây giờ thì mình đứng trước kiến. Xin lỗi. Dạ Kim Anh nói đi Kim Anh.
Nhưng mà em thấy thường thường mấy người mà lên đứng nói chuyện trên công chúng thì là thường dùng là chư vị không ạ?
Thì bởi vậy mới sai. Bây giờ bởi vậy nó mới có cái đề tài mà mình phân tách ngày hôm nay. Tại vì cái sự đâu phải đứng ở trên đó là nói trúng hết đâu. Cái sự học hỏi về đạo mình phải học hỏi hoài, mình phải nghiên cứu mình mới thấy rõ. Chứ ngày nay nếu mà Eli không nghiên cứu mình đâu có hiểu rõ cái vấn đề này. Nhờ công túc.
Nhưng mà cái chữ chư vị nó nghĩa là gì, là cho
thì bởi vậy bây giờ mình cao. Tại vì mình không có hiểu cái chữ chư vị mà mình xài cái chữ chư vị cho nên mình mới bị rắc rối đó. Tại vì mình không biết nó bao gồm từ ai tới ai, khi mà thầy dùng á thầy biết, còn mình á mà bây giờ mình chỉ phân tách lại thôi, bây giờ thầy không có ở đây mình có thể hỏi được. Nhưng mà khi mà mình phân tách cái câu mà thầy nói ra thưa Đức Quang Thánh và chư vị đằng sau là mình biết dưới Đức Quang Thánh rồi, mình biết là nó không phải, nó không có lên tới Thượng Đế rồi.
Hay là bây giờ mình thưa các đứng bề trên hả?
Đúng rồi, bề trên thì đúng đó.
Thì thưa bề trên thì đúng
nhất. Bề trên, nếu mình nói chữ bề trên.
Thầy dùng chữ bề trên, thầy cũng không có nói bề trên, mình sẽ thưa bề. Thì bây giờ tùy theo mình muốn nói gì mình nói, nhưng mà phải biết mình nói cái gì. Vì mà bây giờ mình định nghĩa cái mình nói thưa đấng bề trên là thưa bề trên gì cũng được, nhưng mà mình biết là không phải chư vị. Vì mình dùng chữ chư vị mà mình để đằng trước là nó không đúng. Tại vì theo thầy xài thì giờ mình phân tách ra thì mình thấy nó không đúng, vậy thôi. Rồi giờ còn ai có thắc mắc gì nữa không?
Dạ có. Vậy cuối cùng là bây giờ mình khi mình đứng trước kiến mình
đứng trước kiến thì mình đâu có khấn gì đâu, mình đứng trước kiến mình chỉ niệm Phật
dạ,
thôi.
Dạ không có, mình xin phép, xin lỗi gặp nó lộn, dùng chữ lại lộn. Em xin là Đức Tổ Sư, Đức Thầy, Đại Quang Thánh, Đế Quân, đúng không? Ba cái thứ tự đó đúng không? Hay là phải dịch đổ ngược lại?
Thường thường cái để
Ly nói đi. Bằng lớn quá.
Bây giờ
lớn
mỗi ngày mà mình đứng chắc kín vô thường thường là đứng chắc kín vô bi mà mình sái không thì thường thường mình kính thưa các chư vị bề trên. Nó quen thành cái phong tục rồi, nếu mà bây giờ
bởi vậy cái thói quen mà không hiểu. Cái thói quen mà không hiểu.
Kính thưa các đứng bề trên đi.
Thường tôi niệm tôi không có kính thưa ai hết trơn, chỉ có mấy người
tổ sư Đức Thầy,
chỉ có mấy người xin xỏ mới kính thưa người này người kia, chứ nếu mình lại cứ kiến mình đâu có xin ai. Mình tưởng tới đấng vô cùng. mình tưởng tới đám vô cùng.
Giống như mình không có cầu xin, nhưng mà mỗi lần tới một kính vô vi á, giống như là mình chào vậy đó.
Mình chào là mình chào là mình tưởng tới đấng vô cùng, mình tưởng tới Đức Quang Thánh. Cái đó là trong cái kiến vô vi đó có nói rõ trong hết rồi. Mình thờ đấng vô cùng mà. Thì bây giờ nếu mà ai không hiểu rõ cái kiến vô vi á, thì nên nghe lại cái bài mà gom lại hết tất cả những gì thầy giảng về kiến vô vi á, có ra rồi. Nếu mà mình không chịu nghe thì mình không có được nắm được cái gì chính xác hết á, cái gì mình cũng lờ mờ hết trơn á. Còn gì nữa?
Dạ không, em có nghe chiều sâu, nhưng mà bây giờ tự vì em
không phải là, không phải chiều sâu không
khỏi nhà.
Bây giờ
không, nhưng ý em nói là nữa. Em muốn tưởng đến thầy với tổ thì em đặt thứ tự như thế nào?
Tổ là đương nhiên là phải đi trước rồi mới tới thầy chứ đâu có thứ tự.
Okay. Phải hỏi. Vậy là cái order của em đúng ha.
Dạ. Tổ
cái
là
thứ tự trước. Của nó đúng.
Lúc nào cũng phải có
tổ rồi tới thầy.
Lúc nào cũng phải có trước có sau chứ.
Có nghĩa là order cái thứ tự đó em hồi nãy em đặt ra là đúng đúng không?
Ừ, luôn okay, phải, dạ. Nếu mà muốn thưa Đức Tổ Sư là Đức Sư quay đi trước chứ. Cái đó là cái luật trật tự ở đời là vậy, có kẻ đi trước người đi sau chứ, nó có trật tự chứ.
Dạ dạ, em cảm ơn rất nhiều rồi. Okay,
cái tuần trước mình đã đồng ý là mình phải nói các đấng bề trên trước tại
không, cái tuần trước mình đồng ý nhưng mà
chư vị nữa.
Nó có cái chữ chư vị ở động á, thành ra nó thiếu cái nó không có chính xác, mà Elin mới nghiên cứu thêm mà tại sao cái chư vị hay không chư vị nó khác. Có chư vị hay không có có chữ vị nó khác.
Thì giống như cộng tứ hội là cái order là tổ sư trước đứng rồi đức thầy, nhưng mà cộng tứ quên các đấng bề trên. Thì mình đi order mình phải nói các đấng bề trên trước rồi.
Không không, tôi đang nói kiến vô vi Kim Anh ơi.
Không có nói tới đại
hội. Vi mà. Tôi không có nói hai thứ khác nhau chị hai, khổ quá.
Qua đề tài khác rồi.
Chị không có nghe, chị không coi chứ đạo.
Ai không có coi, ai không học đạo.
Chị không học đạo.
Kim Anh bằng tuổi em chị ơi. Kim Anh bằng tuổi em. Mà mới kêu chị hại em.
Nếu mình như chị Ellie xuất phát cho mình vậy đó, thì mình có thể thưa bề trên và các chư vị, hay là kính thưa bề trên các chư vị rồi Đức Tổ Sư, Đức Thầy được không?
Không, tại mình không có biết cái chư vị là ai, mà mình để trước Đức Tổ Sư, Đức Thầy, mình thưa bề trên là nó gom hết những cái gì, những cái vị nào trên mình hết thì thôi, vô trong đó có Thượng Đế, có Phật, có Tiên, có đóng hết thì về khỏi lo nữa, phải không? Bỏ cái chữ chư vị đi. Rồi có gì nữa không?
Dạ anh Bảo cho em hỏi lần trước á, anh Bảo có mình có học về chữ đức á, thì em hiểu cái chỗ là khi mà cái đức á là 9 phương trời với 10 phương Phật là phải chứng nhận công nhận cho mình gọi là đức, thì cái đó em hiểu. Nhưng mà cái phần mà ở thế gian á là tất cả mọi người nhân loại phải chứng nhận cho mình, thì cái đó là em nghĩ là rất là khó. Tại vì mỗi con người thì còn có thất tình lục dục, mỗi người trình độ khác nhau. Cho nên không thể nào mà nói rằng là tất cả mọi người đều công nhận một cái việc làm của người đó hết.
Thì bây giờ thầy giảng như vậy mình phải hiểu như thế nào?
Dạ đó.
Bây giờ mình phải hiểu như thế nào? Khi mà bây giờ phải nghe lại rõ cái lời thầy giảng để coi mình phải hiểu như thế nào. Nghĩa là nó có hai bậc để nhìn nhận cái đức. Ở thế gian người ta cũng nói người này có đức. Người ta có quyền nói người này cái đức, mặc dù cái đức đó không phải cái đức như là cái đức của Đức Phật, nhưng mà người thế gian người ta cũng phải công nhận người này ăn ở có đức. Cái đó là cũng là một cái sự công nhận, mặc dù không có thể tất cả mọi người ở thế gian mà biết mình, nhưng mà những người mà đã gặp mình mà phần lớn họ đều công nhận cái đó là cũng có một cái phần đức rồi, là cũng có cái khởi đầu của cái đức rồi. Còn nếu mà mình muốn có cái đức mà để cho chư Phật 9 phương trời 10 phương Phật, hay là 4 phương trời 10 phương Phật mà nhất tâm á, chứng nhận á, thì cái đó mình phải cái đức mình phải cao.
Yeah.
Cái đức là phải có của như Đức Phật á, cái tên của Phật là có thêm chữ đức đằng trước luôn.
Yeah. Cho nên em nghĩ là ở thế gian thì không thể nào đòi hỏi là tất cả hết đó anh Bảo.
Thì tất cả là nói tất cả là một cách để nói thôi, nghĩa là để cho biết là những người nào người ta biết mình á, người ta mới nhìn nhận cái công chuyện của mình làm được. Còn mình nói tất cả thế gian mà mấy tỷ người mà biết mình để nhìn nhận mình, ta đâu có biết mình làm gì đâu mà nhìn nhận.
Dạ đúng rồi, tại vì em thấy như Đức Phật Thích Ca nè, cũng đâu phải là tất cả thế gian đều nhìn nhận.
Đức Phật là lên tới trên là chín phương trời, mười phương Phật, thì giờ mới đâu cũng thấy Đức Phật Thích Ca làm gì rồi. Thành ra cái chứng nhận đó là chắc ăn nhất rồi, cái đó là cao nhất rồi. Còn ở dưới thế gian, nếu mà mình được người ta nói mình đang ở có đức không, là cũng có một phần đức người ta mới nói vậy chứ. Người ta công nhận cái chuyện làm mình đúng thôi, với cái mắt phàm của họ thôi, chứ họ không thấy được cái tâm của mình nữa. Họ dòm cái công việc mình làm mà với cái con mắt phàm của họ thôi mà họ đã nhìn nhận người này ăn ở có đức là cũng đỡ rồi, còn hơn là mình làm hàng này ác quá. Yeah. Thấy không? Cái đó là một cái khởi sự của một cái đức.
Yeah. Có một cái vấn đề nữa là mà em thấy có mấy bạn đạo thắc mắc là khi mà mình nói về đức thầy đó, thì có nhiều người nói là bây giờ đức thầy tên là Mỹ Kim rồi, bây giờ mình không có dùng Lương Sĩ Hằng nữa.
bây giờ nếu mà bạn đạo nói như vậy á, thì có nhớ cái câu chơn ngôn nào của thầy không? Có cái nhớ cái câu chơn ngôn nào của thầy không? Tại vì đó họ hiểu, họ mới hiểu con gốc à. Bây giờ phải hỏi ngược lại, có hiểu, có nhớ được cái câu chơn ngôn nào của thầy nói về mấy cái này không?
Không, thầy thì thầy không không có nói cái nào
có.
Về vậy hết,
nhưng có thầy có nói, thầy có nói những cái chân ngôn liên quan tới cái này nè, mà bây giờ Kim Anh có biết không?
Không em biết.
Không biết ai biết?
Em mới hỏi.
Bây giờ ai biết? Ai có thể trả lời câu này?
Như chị Alice có nói là thầy giống như là thầy có confirm là trẻ nói là Vĩ Kiên là kiên cố, thành như là một cái clip nào của thầy của chị ra là nói là thầy kể về cái chuyện hồi xưa của thầy á. Yeah. Thầy là Phật, thầy là Phật Vĩ Kiên.
Bây giờ Phật lên tới Phật là vô danh rồi. Còn ở dưới thế gian này thầy có một cái chân ngôn này nói về cái này, danh là danh giả, đàn là danh là danh giả, đàn là đàn tu. Rồi
thầy nói cái tên ở thế gian là một cái chấm, cái tên là một cái chấm mà thế gian mà thôi.
Nó không có thiệt. Thành ra khi mà mình còn mê chấp á, thì mình muốn cái này, người muốn cái kia, những cái nọ. Khi mình vượt lên một đất nữa thì mới nói Phật là vô danh rồi. Kêu ông là bé tám cũng được, mà ông đâu phải là tên Vĩ Kiên đâu, ông kêu là bé tám mà. Thành ra ông nhiều tên lắm, thành ra đừng có mê chấp trong cái vấn đề mà tên này tên kia tên nọ. Thì mình hiểu là ông này có nhiều tên là được rồi. Bây giờ muốn xài tên nào xài. Bây giờ muốn xài Vĩ Kiên là mình phải hiểu cái chữ Vĩ Kiên là gì. Muốn Lương Sĩ Hằng là cái nguồn gốc của ông, tên của ông trước khi mà ông được cái tên Vĩ Kiên là ông tên là Lương Sĩ Hằng. Vậy thôi, đâu có gì đâu. Rồi, tiếp tục. Còn gì nữa không? Rồi bây giờ mình vô học đi. Chứ nãy giờ
anh bảo cho em có một cái nữa anh bảo. Là tuần rồi đó mình có nói về pháp luân thường chuyển đó, có bàn về cái đốc mạch với nhâm mạch đó, thì em tình cờ em có một cái clip của thầy có định nghĩa là đốc mạch với nhâm mạch luôn. Và trong cái video clip đó, là cái clip đó là thầy quay năm 80 mà thầy cởi trần ra, thầy làm pháp luân thường chuyển luôn á.
Rồi thầy nói sao?
Dạ thầy định nghĩa là cái đốc mạch là từ môi trên đi xuống tới cái hội âm.
Thì đúng rồi.
Còn cái đường nhâm mạch là từ môi dưới đi xuống hội âm.
Cái tuần rồi mình có nói cái đó rồi, đâu có gì thay đổi đâu.
Dạ không, tuần rồi là mình nói là thầy không có định nghĩa cái đốc
mạch.
Có nói, có chân nghe mà. Cái đó em vẫn có, em biết rồi, cái clip ở trần của thầy với lại Pháp Luân chứ mình nên có cái đó rồi.
Dạ,
từ từ sẽ đưa ra, nhưng mà chỉ có một cái đó với một cái của chị thôi, cái hai cái thôi.
Tại vì từ rồi em nhớ là mình nói.
Mình không có nói,
có nghe.
Không có clip mà anh chỉ làm, không có clip thầy định nghĩa phải không, đúng rồi.
Không, anh có đưa ra rồi, có đưa ra rồi.
Nhưng mà từng rồi mình không có nói là mình có cái clip đó, nhưng mà giờ em đi.
Dạ thì em chỉ muốn
đúng rồi,
xác định rồi thôi.
Có nghĩa là tuần rồi không có nói là có cái clip đó, nhưng mà đi coi lại là có phải không?
Không phải, em có nói mà không hiểu, em có cho nghe rồi, thật có nói tới hội âm nhưng mà chỉ có một hai clip thôi. tất cả của thầy đó là nói tới thận thủy. Còn cái hội âm thầy nói có hai clip, là một cái em cho nghe, một cái đó là thầy nói cái bộ đồ đó là thầy đang ở trần, cái đó thì biết rồi.
Cái đó là tại vì cái đó cái định nghĩa là ra thầy không có nhấn mạnh tới cái đó nhiều, tại chỉ nhấn mạnh tới cái quyệt của sau thận, tại cái đó là cái điểm khởi đầu để cho cái điển nó xông lên, thì ra giảng cái đó nhiều hơn. Còn cái định nghĩa thì định nghĩa một lần là đủ rồi, đâu cần phải nhắc hoài.
Nhiều lắm, em có nhiều cái clip mà nói về cái đốc mạch nhanh mạch lắm, nên nghe cái clip khai mở trí tuệ đi, từ từ chắc cũng khoảng tuần tới nữa sẽ có đó, tại anh Bảo còn chưa có xong mà. Cho nên muốn gấp cũng đâu có được.
Đúng rồi, phải chờ đi anh Bảo, overbook rồi. Rồi, giờ học lại.
Vâng anh Bảo, cảm ơn chị Alice.
Dạ.
Rồi cái tuần rồi anh cũng có nói là nó đi xuống tới hội âm mà, nhưng mà cái clip thì Eli với Đức đã tìm ra rồi đó, thì có.
Dạ. Không phải, tại vì em nói cho nghe tại sao mà thầy không có cho nói hội âm, anh có cơ nghe. Thôi để tiền sao cho lại đi, nói cho nghe, tại sao thầy có nói, nhưng mà tại sao thầy nói là không được nói cho mọi người, là tại sao, tại vì trước chung quanh mọi người á, nhất là mấy cái public á, thầy không bao giờ thầy cho nói cái đó hết á. Thầy có nói những cái clip trong Pháp Luân Truyền Chuyển và Pháp Luân Hồ Chí Minh cũng có nữa đó, nếu mà ai có coi rồi cũng có nói, nhưng mà cái clip hồi tuần rồi em có cho nghe là có nói cái hội âm, nhưng mà thầy nói không được nói.
Không được nói là tại vì thầy sợ người ta dẫn cái điểm xuống dưới thôi.
Đó đó thì người ta sợ, nhưng mà cái đó là những cái lúc mà thầy nói trong nội bộ đó thì thầy sẽ nói, nhưng mà đi ra ngoài đó thì em có nói nhiều, cái đó ít lắm, không có nói đâu.
Mà thì ra, cái đó cô không có cần nói, tại chỉ thầy chỉ định nghĩa cho mình biết nó đi từ đâu tới đâu một lần là đủ rồi. Còn lúc mà thầy giảng mà về cái đốc mạch nhâm mạch nó chạy á, thầy không cần nói tới cái đó, tại cái đó nó mình đâu có khai thác cái chỗ đó đâu mà nói.
Đúng rồi, tại vì mình chỉ khai thác tới cái thận thủy là chủ yếu thôi, chứ cái hội âm.
Tất nhiên mà mình phải hiểu nó là cái gì thôi.
Thầy có nói từng rồi em cứ nghe.
Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình học bài thư ngõ tuần này ha, là bài Duyên Đẹp. Duyên đẹp tình đời khai minh tiến, thức giác bình tâm học tiếng vô. Ai ai cũng giỏi, chính mình dở. Nguyên lý trời ban xây dựng tiếng. Lương Sĩ Hằng. Cái này thầy ký tên Lương Sĩ Hằng nha. Duyên đẹp là sao? Cái gì gọi là duyên, mà cái nào là duyên đẹp? Duyên là cái gì?
Anh bảo cho em đóng góp. Anh bảo cho em đóng góp. Và em thường thường á, đây là lần đầu tiên em nghe thầy nói duyên đẹp. Chứ thường thường em nghe thường thường là duyên nợ, duyên nghiệp. Mà năm nay, hôm nay chứ lộn, hôm nay thầy nói là duyên đẹp. Cái đó anh chị nào có ý kiến nào hay
Cẩm,
không
Cẩm Tú có nghe
em gì? Chỉ thấy là cái gì cũng phải
chuyển Cẩm thành Tú nghe duyên lành chưa?
Đúng rồi, có cái đại hội duyên lành.
Duyên lành,
duyên lành, em nghe duyên lành rồi.
Duyên lành mới có
đại hội năm 99.
Duyên lành mới có cái gì?
Duyên lành mới có đất trời.
Duyên lành mới có đất trời
sân tiền hay ai tính lỗi khu gì Mai Lê Quyền
đó, đó có duyên lành chứ sao không có, đâu phải duyên là nặng không đâu. Có duyên lành, có duyên đẹp, chứ có duyên nợ, có đủ thứ. Mà cái đây thầy nói là duyên đẹp mà.
Duyên đẹp là mấy cái duyên mà nó thuận với mình á, thuận với mình là duyên đẹp.
Thuận là sao? Mình lấy được mình lấy được cái ông chồng muốn là, mình lấy được ông chồng mình muốn là duyên đẹp hay là sao?
Dạ đó là duyên đẹp.
Duyên đẹp ha, đẹp được bao nhiêu năm ha.
Rồi. Rồi mình hướng thượng đi lên, mình lo mình tu, mình
đó thì bây giờ
trời, hướng bây trên là duyên
đẹp. Bây giờ mọi người nói cái định nghĩa duyên đẹp đi. Rồi, nãy mình nói duyên đẹp là duyên thuận tiện với cái gì mình muốn là duyên đẹp ha, là một cái định nghĩa. Rồi có định nghĩa nào khác nữa không?
Duyên đẹp là có
em có ý kiến là bây giờ duyên gì mình cũng cho là duyên đẹp đi thì nó đỡ xấu. Bây giờ duyên gì tới mình cũng cho là duyên đẹp đi, tại cái duyên nào xấu thì nó cũng thành đẹp hết.
Duyên nào nó cũng đẹp ha. Rồi có cái định nghĩa nào khác không?
Dạ em nghĩ duyên đẹp có nghĩa là cái gì mà cái duyên nào mà nó đến nó xây dựng cho tâm thân của mình, hỗ trợ cho phần hồn của mình tiến hóa thăng hoa thì đó là duyên đẹp.
Đó là duyên đẹp. Rồi có gì khác nữa không? Thì đúng rồi đó. Thì cái duyên đẹp.
Em nghĩ nhiều khi những cái duyên xấu nó tới mình nghĩ nó là xấu, nhưng mà những cái đó nó nếu mà nếu mà mình sống được với những cái đó mà mình thăng tiến được á, thì nó mới giúp cho mình. Còn những cái mà thuận tiện tới cho mình á, chưa chắc là nó đã giúp mình tiến hóa. Cho nên là nhiều khi mình gặp được những ông chồng hay bà vợ đẹp quá là nhiều khi đâu có giúp cho mình thăng tiến đâu, mà thì tại mình thấy đời đẹp quá thì mình sẽ bị lôi cuốn thôi. Cho nên mình phải những cái những cái xấu nó là giúp cho mình nó là đẹp.
À kêu anh nói đây.
Nói lý thuyết là vậy chứ có chồng đẹp chồng xấu hỏi chọn không thì chọn liền.
có thầy có xài cái chỉ duyên đẹp này trong mấy cái clip của thầy nha. Mình không.
Bây giờ mấy người mà có vợ đẹp thì khó tu lắm, hay chồng đẹp thì khó tu lắm. Và có những người hơi xấu một chút thì dễ tu hơn, đúng không?
Cái đẹp này là tốt đẹp.
Đâu chưa chắc Kim Anh ơi, cái đó Tú không đồng ý đâu. Mình sao cái đó mình cái đó là thế gian thôi. Nhiều khi Kim Anh thấy người đó đẹp nhưng mà có người khác lại thấy không đẹp, cái đó là tùy cái mắt của người thôi. Còn cái điều quan trọng nha.
Rồi bây giờ trở lại cái
duyên, gặp người vợ ha, chồng thuận duyên tu hành với mình đó là duyên đẹp.
Đúng rồi, là cái tâm hồn họ đẹp, mình có nhiều chữ đẹp lắm, đúng rồi. Em đồng ý với chị Hồng.
Nói là tốt đẹp chứ không phải là đẹp cái mặt bên ngoài.
Nhưng mình không có nhan sắc hả chị ha, vậy mình.
Bây giờ trở lại vấn đề.
Dạ, tâm tốt.
Trở lại vấn đề là cái duyên là cái gì? Giờ khoan nói tới chị đẹp, anh nói cái duyên trước đi, cái duyên là cái gì, kêu là cái duyên.
Tất cả mọi cái đều là duyên hết trơn à.
Nó không có phải cắt nghĩa nó là cái gì chứ. Mình nói tất cả là duyên đâu được. Duyên là cái gì?
Nó có gặp gỡ tái hợp, gặp gỡ bạn bè, có cái duyên gặp nhau.
À cái đó là duyên, mà duyên tái ngộ, duyên hội ngộ. Rồi, mà cái duyên đó đâu ra?
Cho em thì cái duyên ấy là những cái sự sắp đặt đấy của bề trên ấy, để nó nằm trong cái luật vay trả hay là nhân quả để giải quyết đấy. Mà cái duyên đẹp ấy, theo em cái duyên đẹp mà lớn nhất ấy là cái duyên của trời Phật ấy, ân ban cho tụi mình, cái đấy nó bao trùm đến tất cả. Xin hết.
Rồi cái duyên là sự sắp đặt tùy theo nhân quả, tùy theo cái sự tiến hóa của mình. Cái duyên đó nó tượng trưng cho cái gì trong càn khôn vũ trụ? Cái duyên nó tượng trưng cho cái gì trong càn khôn vũ trụ?
Sự liên hệ anh, sự liên kết.
Nó là cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Cái duyên là cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Thành ra khi mà mình xuống thế gian này đó, mình gặp người này gặp người nọ là tất cả nó nằm trong trật tự. Mình tưởng là tự nhiên, ngẫu nhiên mình gặp người đó, không phải vậy. Nó có một cái trật tự, mà cái trật tự của càn khôn vũ trụ nó dựa trên cái định luật nhân quả, nó dựa trên cái định luật tiến hóa của mỗi phần hồn, mà nó mỗi cái duyên nó sắp đặt cho mình cái cơ hội để cho mình học hỏi và tiến hóa. Cái đó kêu là duyên. Thành ra thầy nói cái đó là cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Mà cái trật tự đó nó thể hiện qua cái gì, xuống thế gian nó thể hiện qua cái gì? Cái trật tự á, cái trật tự, cái duyên, làm sao mình biết mình có duyên với người này, người không có duyên với người kia?
Nó qua cái tần số điện quang.
Qua cái sự chấn động của điện quang của mình, nó cùng cái chấn động á, thì lúc đó nó có hợp duyên với nhau. Mà cái mấy cái dữ kiện chấn động á, nó lưu trữ ở đâu? Mấy cái cho mình biết cái đó là cái duyên của mình, không phải duyên của mình nó nằm đâu.
Đó, hai bên trái phải đó.
Cái này hôm trước mình học rồi, tức là não bên phải là của quá khứ, còn não bên trái là của hiện tiền.
Nghĩa là hai bên cái bộ óc mình đó, nó có lưu trữ hết à, cái duyên nào. Cho nên mà khi mà hai người gặp nhau á, thì hai bên hai cái tần số nó qua lại, nó coi có đúng không. Nếu mà đang khớp nhau á, thì tự nhiên nó thích, mà người khác thì nó không thích. Nó không có kẻ xấu đẹp nha. Nếu mà nói tới cái duyên á, là không có kẻ xấu đẹp giỏi dở nha. Tới đó tự nhiên nó phải dính nè. Mà cái nếu mà cái duyên vợ chồng á, thì ai lo cái phần đó ở trên?
Tơ bà Nguyệt.
Ông Tơ bà Nguyệt. Ông Tơ bà Nguyệt làm cái gì mà nó dính dưới này? Xe ông Tơ bà Nguyệt xe một cái là dưới này nó dính. Mà ông Tây Bà Nguyệt còn có thể làm cái gì nữa không để nó, cho nó tác động với hai cặp vợ chồng này không?
Xoay một cái thì dưới này nó cãi nhau.
À, cãi nhau. Ở kia chị xoay một cái là dưới này nó cãi nhau. Thành ra mình nhiều khi mình thấy cái chuyện nó ngẫu nhiên nhưng mà có sắp đặt, là bài học có sắp đặt, cái duyên trời đã sắp đặt. Thì ra cái đó nó rất là quyền diệu. Rồi bây giờ mình nói tới cái duyên tu hành đi. Có phải là mình gặp cái pháp này muốn vô tu là tu không? Nó theo cái gì? Nó theo cái luật gì? Thầy nói cái sự mà tu hành đó là nó có sắp đặt, có ngày có giờ. Chứ không phải là mình muốn nhảy vô tu là mình tu đâu. Rồi những cái cuộc hội họp mà về tâm linh á, nó cũng có cái duyên. Cái duyên đó là duyên gì? Những sự sắp đặt đó, về ngày giờ đó, về thế gian đó, hội họp đó, nó cũng có cái duyên.
Duyên tái ngộ.
Mấy người mà cùng chung một cái tần số, một cái chiều hướng mà phát triển đó, thì nó hợp chung với nhau lại. Thầy nói không có hàng rào, nhưng mà không phải muốn vô là vô, không phải muốn nhập là nhập. Thành ra nó có cái duyên. Cái duyên là nó có lúc mà để nó hội tụ. Mà cái duyên cũng có cái duyên mà khi mà hết duyên rồi á thì nó phải rã. Thầy cũng có nói là hết duyên đời qua duyên đạo nữa. Đời có ai đóng góp gì thêm gì cái chữ duyên không?
Dạ thì em thấy cái duyên là do cái công năng phát triển của mình á. Thì bề trên sẽ sắp xếp cho mình những cái bài học để cho mình tiến hóa.
Thì cho đó.
Nên, bất cứ mình đang ở cái môi trường nào hay đang ở cái giới nào á, đó là những cái duyên của mình tới đó. Nhiều khi mình thấy nó có sự sắp đặt mình không có ngờ được. Cái công năng tiến hóa của mình cố gắng mình tu, mình tiến hóa thì sẽ có những cái duyên, những cái bài học để cho mình tiến hóa hơn.
Bây giờ mình tiến hay không tiến mình cũng có cái duyên à, mà cái duyên nặng duyên nhẹ thôi. Bây giờ mình, thầy có nói là nếu mà cố gắng tu thì có duyên gặp lại cô Día. Còn nếu mà tu mà yếu á, thì có duyên gặp bạn đạo. Thì cũng duyên vậy, nhưng mà tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình duyên nhẹ, duyên nặng thôi. Rồi, còn gì nữa? Ê, đi nói đi.
Duyên đẹp. Duyên gì đẹp?
Duyên trời.
Rồi gì nữa? Duyên thì rất là nhiều cái duyên. Mà mình có học rồi, mà lặp duyên lại đẹp, thì dài lắm.
Duyên đẹp thầy có nói nha.
Duyên đẹp á thì có hai cái, mình phải nói tới hai cái level. Mình nói thấp ở thế gian, duyên đẹp như nãy giờ anh Bảo có phân tích á, thì nói tới duyên vợ chồng hoặc là những cái xung quanh. Giờ mình xoáy vô cái này là có vợ chồng. Anh thấy hết cái bài này thì có nói về vợ chồng. Thì trong cái duyên đẹp thế gian á thì nó có tình vợ chồng. Tình vợ chồng là nãy mình có nói tới vật lực vai trả, nhưng mà cũng là cách tu tiến, cũng giống như là những người lấy vợ lấy chồng trong tu thì trong tu đạo thì họ có cái duyên với nhau thì họ tu tiến trong cái quá trình, cái con đường tu của họ, nhưng mà ở cái mức độ đời thôi. Còn trong đạo á, cái duyên đẹp mà thường thầy hay nói á, thầy hay nhắc á, là duyên hồn với vía. Thầy nói á, tâm thân mà không quân bình á, tâm thân mà không ổn định á thì không có linh khí. Mà linh khí là cái duyên. Mà nếu mình có cái duyên á thì cái đó nó mới đẹp được. Khi đó là duyên linh khí mình dồi dào, mà hào quang sáng suốt đó là ở tần số cao. Khi mà đi tới với vía đó thì cái linh khí nó dồi dào và tần số đó cũng cao lắm. Cho nên nói duyên đẹp phải nói tới hai giới, là ở tần số thấp ở thế gian là với người tu. Thầy nói á, nếu mà nó tu giỏi thì nó gặp cô vía, mà nó tu dở thì nó gặp cô bạn đời cũng là cô bạn đạo đó thôi. Trong kinh A Di Đà đó nó nói đó, thì cái đó là nói về cái duyên đẹp của vợ chồng, đó là duyên đẹp của hồn vía. Tại ở đây thầy có nói nè, duyên đẹp tình đời khai minh tiến, ở phía sau này nó cũng phức tạp lắm, cho nên phải dính tới cái hồn vía nó mới ra được tới cái khai minh tiến.
Rồi bây giờ nói tới chữ tình đời đi, duyên đẹp rồi nói rồi, bây giờ qua tới tình đời đi. Tình đời thì nó làm sao? Thường thường thầy nói tình đời nó làm sao?
Bạc bẽo.
À, tình đời đang bạc. tình đời đang bạc làm sao vắng. Rồi tình đời nó đang bạc nhưng mà tại sao thầy để làm sao cái duyên đẹp này có ngủ ý?
Nhưng mà em ý kiến là mình có duyên đẹp, mình có tình đời thì mình mới nó mới giúp cho mình khai minh tiếng.
Nó giúp cái gì?
Nó giúp cho mình học hỏi được và mình cũng có thể, tại vì giờ cái tình đời mình mới có thể mình chia sẻ.
Nhưng mà đúng rồi, cái tình đời là nó giúp mình là đúng rồi đó, nhưng mà nó giúp mình nó qua cái định luật nào? Người thầy thường nhắc.
Thì cái định luật tiến hóa thôi.
Không, định luật tiến hóa nó có cái định luật để cho mình tiến hóa, có cái định luật để giúp cho mình tiến hóa là định luật gì ở thế gian biết không? Mà thầy nhắc thường nhắc á. Nhắc thường á.
Định luật thanh lão định tự khổ.
Tình đời là sự trung nghĩa, tình đời là sự thương yêu.
Tình đời ở trong đó nó có, nó bao gồm cái tình luật
có tha thứ thương yêu nữa.
Nó có cái luật kích động và phản động á, nó giúp cho người sớm thức tâm, tại vì nhờ cái kích động và phản động, mặc dù mình có cái duyên đẹp đi, dù cho cái vợ chồng cho hợp cách mấy đi, ông cũng có những cái giây phút là bề trên cho những cái thử thách về cái kích động và phản động, tự nhiên nó cãi cái chuyện không có đáng gì mà nó cũng ráng răng cãi. Đó là cái đó là sự kích động và phản động để cho mình lui trở về sự thanh tịnh đó.
Thành ra thì, sorry. Thì giờ những cái vã đó là mình mới thấy đó. Mình tiến tới đâu.
Thì cái đó là cái định luật đó, định luật kích động và phản động.
Mình không có giờ tình đời thì mình chưa thấy mình tu tới đâu á.
Rồi
bây giờ mình không có cái kích động á, không ai chửi mình thì mình đâu có biết là mình rồi. Đã được nhịn nhục hay chưa.
Thì bây giờ có nhờ cái tình đời đó rồi khai minh tiếng làm sao? Khai minh tiếng làm sao? Mình có duyên đẹp rồi, mình có tình đời rồi, mình có đủ đồ nghề rồi đó.
Thì nếu như mà mình cái tâm mình mà nó khai minh á, mình sẽ hiểu được là mình đã làm đúng hay sai, hay giống như bây giờ một cái tình thế nó xảy ra, nó giống như có một người nào đó đến chửi mình tấp nập hay là nói những cái gì vu khống mình đi. Thì mình phải hiểu cái minh chánh của mình là mình có nên chửi lại người ta hay không, mình có nên là phải đứng mà mình cãi hay không.
Bây giờ cái đó là nó lệ thuộc bởi cái gì trong người mình, những cái mà phản động của mình đó, nó do đâu.
Thì nếu như mình hiểu được cái khai minh, mình khai minh được cái tâm trí của mình đó,
làm sao
mình sẽ vẫn thương yêu cái người đối tượng của mình sẽ hiểu lý do tại sao người ta phải làm như vậy.
Bây giờ nó có nhiều cách để khai minh, nó có nhiều cách để khai minh, nó có nhiều cách để khai minh khai trí lắm. Bây giờ kể ra hết đi. Nếu nó cũng nằm trong cái sự thực hành tu hành của mình, nhưng mà kể ra hết đi những cái gì mà nó có thể giúp cho mình khai minh khai trí.
Thì nếu mà mình khai minh thì mình phải
làm
phải
gì?
Đặt cái sự thương yêu tha thứ
lên trên. Cái đó mình phải làm cái gì phải không? Bây giờ mình phải làm cái gì để nó giúp cho mình thực hiện những cái gì mà mình hiểu. Mình làm cái gì để khai cái trí mình trước đi. Trước khi mà khai minh là phải khai cái trí mình nó phải sáng mới gọi là khai minh. Còn cái trí ngu á không có thể gọi là khai minh.
Yeah,
soi hồn với niệm Phật.
Dạ, mình có cái chìa khóa là niệm Phật.
À, sau hồn niệm Phật là mới có một cái dụng cụ thôi.
Còn cái, những cái em nghĩ cái dụng cụ đầu tiên đó là mình phải hiểu là
mà bây giờ muốn hiểu phải làm sao? Đó, bây giờ đi tới nè.
Dạ, pháp luân thuần chuyển.
Cái đó là nói về pháp. Bây giờ mình nói là đương nhiên là khi mà mình nói tới cái vụ thực hành đó, thì bạn đạo ai cũng nghĩ tới cái pháp hết. Cái đó là đương nhiên là cái đó là cái căn bản của mình. Ngoài cái pháp á, cái gì gọi là thực hành? Ai là chỉ ngồi thực hành pháp là đủ rồi.
Sửa mình mỗi ngày, sửa mình ăn.
Sửa mình là cũng là một cái nằm ở trong thực hành đó, là lập hạnh. Nhưng mà khi mà mình muốn sửa mình á, mình phải có cái gì trước? Mình phải mở trí trước. Mở trí bằng cách nào?
Niệm Phật
là một cái để giúp cho mình mở trí rồi đó. Giờ có thêm cái gì nữa mới đủ? Niệm Phật không đủ. Bây giờ mình quên cái pháp qua một bên đi, phải có dạy mình thêm những cái gì mà mình cần phải làm để thực hành cho đúng một người tu.
Không mê chấp em đoán mò
cái gì mà thầy dặn mình phải làm mỗi ngày á.
Trong mà không phải làm pháp,
thành người đi tâm đạo,
trong cái thời khóa biểu của mình phải có cái đó mỗi ngày.
thành pháp đạo đó.
À, bạn nó không được làm pháp hả? Anh nói là cái pháp là thiện duyên rồi, anh nói là
thì bây giờ ngoài cái pháp ra là mình có cái kim chỉ nam là 10 điều thực hành tâm đạo, là mình phải thuộc cái đó để cho mình áp dụng cái đó ha. Rồi bây giờ mình trở lại cái vấn đề mở trí á, làm cái gì để mở trí mà thầy nói trong thời khóa biểu của mình á, mỗi ngày mình phải làm
pháp luân thường chuyển.
Không, bây giờ quên cái pháp đi, quên cái pháp đi, cái pháp là mình biết là phải làm. Cái chuyện khác. Ngoài cái pháp đó có gì phải làm nữa mà thầy nói mỗi ngày phải làm?
Quay vô trong ha, anh không có.
Có, mỗi ngày phải làm á, để mở trí nha. Câu hỏi này nó hơi chính xác.
Nghe bằng thầy á anh.
Nghe bằng thầy.
Wow, thấy đúng.
Nghe bằng thầy để chi? Nghe bằng thầy để làm cái gì?
Mở cái trí ngu
của mình ra, là tại trong đó thầy mở cái trí của mình vậy. Thầy nói một ngày nghe một tiếng đồng hồ thôi là cái trí nó càng ngày càng mở. Khi mà mình nhìn cái gì, mình thấy cái gì, mình hiểu cái gì á, là cái trí mình nó mở rộng ra, lúc đó mình mới biết đường đi. Chứ mình chỉ ngồi cắm đầu cắm cổ, mình ngồi như một đống á, thì mình không có hiểu đạo. Mà mình không có hiểu đạo á, mình dễ bị sai lầm, mình mà dễ bị lục căn càng nó kìa. Mà mình dễ bị sai lầm lắm mà mình không thấy. Thành ra phải học đạo. Thành ra
em là rất là ít nghe băng thầy luôn, em chịu.
Đó này đó.
Một tuần lên xe em nghe được có một chút thôi.
Sáng nay em mới
lên xe, tại vì cái xe em để cái băng còn già, em không có để băng. Cái thì sáng nay em mới nghe một câu thôi mà em cũng hết hồn.
Thì đó, thành ra.
Sáng nay em chỉ nhớ một câu thôi, thầy nói nếu mà cứ khen mình rồi chê người ta là đại tội. Nếu mà cứ khen mình mà cứ chê người ta là đại tội. Trời ơi, đúng nghe rồi. Chị nhớ một câu thôi là chắc học cả đời biết học được chưa.
Biết tại sao đại tội không?
Tội nhiều lắm.
Biết tại sao đại tội không? Bây giờ mình nghe mình phải hiểu tại sao là đại tội. Tại sao khen mình chê người ta là đại tội?
Phá cái xác của mình đó. Tại mình lo mình cứ chấp hoài á, thì mình làm cho cái tóc sinh nó phát ra, thì mình phá cái xác mình là phạm luật trời đó.
Phạm luật trời
là luật trời này.
Phạm luật trời cái thứ nhất. Cái thứ nhì á, mình xuống đây á, ông trời ông cho mình xuống đây để làm cái gì?
Là tội hồn mà.
Mình là tội hồn thì mình phải lo kiếm tội của mình sửa, chứ mình lo mình dùng cái sự sáng suốt của mình đi soi bói chuyện người ta, là mình quan phí cái luồng thanh điển của mình, mà mình quan phí cái thời gian của mình á, thì là mình có tội. Thượng đế, ông Thượng đế đã cho mình một cái thể xác quyền vi khó kiếm này, cho mình lo chăm sóc cho mình suốt cả cuộc đời mà mình đi làm chuyện không cần thiết, chuyện cần thiết mình không làm, cái đó là đại tội rồi, đúng rồi, đâu có gì khác đâu. Thành ra mình phải nghe băng nhiều, tại vì trong đó nó có những cái lời nhắc nhở của một vị đã thành đạo, nhắc nhở cho mình từng ly từng tí, không có thiếu sót cái gì hết. Mà mình không nghe làm sao mình được hưởng cái sự nhắc nhở đó. Rồi mình tu cái gì? Mình không đường đi, mình không biết phải làm cái gì cho nó đúng, không biết làm cái gì để cho nó rút ngắn cái thời gian tại thế của mình, nó rất ngắn ngủi. Mà trong đó thầy nhắc không biết bao nhiêu chuyện. Bây giờ nếu mà mình chịu khó học, cả đời mình học cũng hết, nhưng mà mình ráng học để cho mình đi đúng cái theo cái giai đoạn của mình, chứ không phải mình học để đi nói dốc. Mình học để mình hiểu rõ cái trí mình nó mở, thì tự nhiên mình mới có thể giáo dục được lục căn trần của mình. Còn cái chủ nhân ông mà cái trí ông mở, lục căn trần nó đưa lên cái đề nghị gì cũng không biết trả lời, mình trả lời không được thì nó vẫn tiếp tục nó làm chủ mình. Thành ra mình không có dìu dắt nó được, thì cuối đời á là cuối đời á là mang thêm một cái tội nữa. Rồi bây giờ
chị Kim Anh ơi, sao cả ngày mà không có nghe băng được vậy?
Tại em nghĩ là mình chỉ lâu lâu mình nghe mà mình phải thực hành đi, tại vì cái thực hành là cái chánh. Cho nên em rất là
mê thầy. Tại vì cái không nghe đó, để em nói, tại vì cái không nghe đó cho nên mới hiểu sai cái sự thực hành. Tại vì không nghe băng á cho nên mới hiểu sai cái sự thực hành. Bây giờ bữa nào để ra cái clip thực hành cho biết thực hành là người tu vô vi phải thực hành cái gì mới biết. Cái tưởng có mấy cái pháp ở đâu kêu là thực hành, cái đó là hoàn toàn sai.
Nhưng mà không mà em nghe băng thầy em mê lắm.
Không phải vấn đề mê, mình phải mình phải hiểu cái gì cần thiết, thực hành là cái gì. Ai cũng nói tu, thầy cũng nói tu là phải hành, nhưng mà hành là cái gì gọi là hành đó, cái đó mới là quan trọng. Mà cái đó bây giờ không không nghe băng thầy làm sao biết hành là cái gì. Mình chỉ tưởng là chỉ có hành pháp không là đủ. Cái đó là cái một cái ví dụ của một cái sự sai lầm của nhiều người tu là vậy đó, một cái ví dụ thôi.
Anh bảo cho em hỏi, mà có phải là tự gì Kim Anh bị lục căn lục trần nó suối biểu là thôi đừng nghe băng thầy mình lo tu hay
tại vì chủ nhân bà không có sáng suốt, cho nên nó mới đưa cái đề nghị đó ra, là chủ nhân bà nghe theo đúng là hợp lý á. Nó nói tu đi, nó tu thì cái hành thì nó nói tối nào cũng thiền hành rồi thôi đủ rồi.
Cái lục căn lục trần nó ghê lắm.
Mạnh lắm.
Phải nghe băng nhiều chứ. Tụi nó láo lắm.
Nó dùng cái đạo để nó gạt mình. Nó có thể dùng những cái lời giảng của thầy để nó gạt mình, nếu mà mình nắm không vững. Cái đó là một cái bằng chứng. Mấy nó hành vậy đủ rồi. Đêm nào cũng hành mấy cử vậy đủ rồi. Đó, cái đó là cái thiếu sót của người tu mà phần lớn bị nhiều là tại vậy á. Chứ bây giờ mình nếu mà mình suy nghĩ, lấy cái trí phàm của mình suy nghĩ đi, ông thầy không để lại mấy cục băng, ngàn cục băng để làm gì, để cho mình cất công tổ à? Thấy có hợp lý không? Ông bỏ công, ông ráng, ông nói từ có răng tới hết răng để nhắc nhở mình, để giảng dạy, để mở trí cho mình. Rồi mình lấy cái kho tàng đó mình bỏ công tổ ra thôi, thực hành thôi, mấy cái này là lý thuyết. Có hợp lý không? Ông thầy, ông không hợp lý như vậy à? Mình nghĩ ông thầy mình, ông tính vậy là không có đúng không? Bởi vậy cho nên, ông tính không đúng cho nên mình mới lấy băng của ông mình cất hết á.
Nhưng mà Kim Anh nó được, bây giờ Kim Anh vô nhóm thì giống như mình sai gì thì giống như trong nhóm sửa, thì mong rằng tuần sau Kim Anh sẽ nói là ô bây giờ em nghe băng 8 tiếng ngày em chừng.
Không, nhưng mà bây giờ mình nghe lâu lâu nhưng mà nó hay lắm nha. Khi nào mà mình đang muốn học cái gì á, mình mở lên nó là hình như là có cái bài đó là cho mình nghe để mình
nhưng mà nếu không lâu lâu mình phải nghe thường xuyên. Kim Anh
nghe mình mới thấy được, chứ nhiều cái mình thấy là không cần thiết. Không cũng nói gì thực hành, mình tưởng mình hiểu rồi, mình thấy đâu cần gì mà phải mổ xẻ thêm về cái chữ thực hành, coi mình thực hành có đầy đủ chưa, thì mình nói cái đó mình đâu cần nghe. Sợ nhiều khi ông thầy ông giảng mình cũng không để ý nữa, tại mình thấy cái đó không cần nghe. Thành ra nguy hiểm là nguy hiểm ở chỗ đó, mình nghe thường á mình mới giật mình là vậy đó. Tại vì có nhiều cái mình tưởng là mình đủ rồi nhưng mà thiệt ra chưa có đủ. Rồi, bây giờ
mình có nhiều thiếu sót nhiều lắm mà mình sửa chưa được, thành thử ra
mình phải có một cái khởi sự, nghĩa là mình phải có một cái chương trình. Chứ mình nói tu mà mình nói để từ từ tới cuối đời mình sửa cũng không hết đâu. Phải có cái chương trình tu học. Người tu là phải có thời khóa biểu, chứ không phải là mình để cho tụi nó loạn, nó muốn làm gì làm, ngày bữa nay nó thích làm này cho nó làm, bữa kia nó thích làm kia, không có. Cái tối thiểu là phải làm. Rồi có những cái thời giờ dư lại tính sao. Nhưng mà tối thiểu bao nhiêu là phải bao nhiêu, chứ không có xây dịch được. Không, phải dùng nghiêm luật tu hành. Hiểu cái chữ nghiêm luật không? Thầy dùng cái nghiêm luật để tu hành, chứ không phải tu hành theo ý muốn, theo ý thích. Nghiêm luật tu hành là phải có giờ giấc, nó phải có cái kỷ luật đó, mình mới trị được lục căn lục trần. Còn nếu không thì mình sẽ mất nhiều thời gian hơn chứ gì. Thì thay vì một kiếp là mình nhiều kiếp hơn. Ví dụ vậy đó, nói ví dụ thôi. Rồi. Bây giờ mình qua câu tiếp đi cho mấy không đủ giờ nha.
Thức lớp giác. Này phải học 4 tiếng anh Bảo.
Kiếp lớp này phải học 4 tiếng mới đủ, chứ 2 tiếng phải không thấm vô đâu hết.
Anh Bảo cho phép không? Anh Bảo cho phép không? 3 tiếng cũng được.
Không, sợ bạn đạo chịu cũng nổi thôi, chứ anh thì bao nhiêu anh chịu cũng nổi nha, sợ bạn đạo chịu cũng nổi thôi, tội nghiệp. Rồi, bây giờ thức giác.
Anh chưa có nói cái câu này.
Rồi, nói
vì em thấy anh Bảo nói qua cái duyên đẹp tình đời khai minh tiến á, hồi nãy Kim Anh có nhắc á, duyên đẹp tình đời khai minh tiến là nó đi cái mức cao rồi, nó mới đi thấp thôi. Tại vì đối với em á, khai minh tiến ông thầy có nói là tâm thức tiến thì mới gọi là giải thoát hồi sinh. Tâm thức mình nó tiến á, mà muốn khai mở cái tâm thức đó thì Bảo cũng biết rất là nhiều cái step nó rất là cao. Cho nên không phải nói cái tình đời ở phía thấp không, mà cũng phải nói cái bậc cao hơn nữa. Tại vì khi khai minh tiến rồi là phải nói tới hồn vía nữa. Chứ cái thế gian không có đủ.
Tại vì ra cái chữ minh thì theo mình định nghĩa cái minh cỡ nào. Nếu mà mình nói như Ly nói là cái minh này là cái sự sáng suốt mà nó khai sáng hết trơn rồi đó, thì cái đó nó cao lắm. Còn nếu mà mình nói khai minh khai trí thấp thấp để cho mình vui chút xíu thì rồi thì nó khác. Còn nếu mà đi cao hơn nữa thì cái khai minh là khai sáng á, mà khi mà mình có được ánh sáng là có hào quang á là cao lắm.
Đây là cái phân tích hai chỗ.
Hai từ từ thấp tới cao á thì nó có thể mình có thể giải lên cao nữa thôi. Mà bữa nay mình giải vậy nó cũng đi nó cũng mệt rồi, để cho tụi nó theo nhé. Thức giác bình tâm học tiếng vô. Thế nào gọi là thức giác? Trước khi thức giác là làm gì trước? Trạng thái nào trước khi thức giác là có gì?
Mở trí ha anh? Phải mở trí không?
Phải thức tâm trước.
À thức tâm.
Phải thức tâm rồi mới đi thức giác. Các bạn có thấy rõ cái sự khác biệt giữa thức tâm và thức giác không? Có thấy rõ cái sự khác biệt giữa thức tâm và thức giác không?
Thức tâm thì nó thấp hơn chứ.
Thì nó thấp hơn nghĩa là sao? Lấy một cái ví dụ thức tâm đi.
Thức tâm ví dụ như mình muốn
sự... Ok chị nói đi chị.
Như hồi nãy Kim Anh nói đó, lâu lâu nghe cái hết hồn. Như Tú nó nghe mỗi ngày mấy tiếng hồn nó đâu thấy hết hồn. Tại vì nó tích lũy rồi. Cái đó là tích lũy rồi, nó đã thành một cái đã thức giác rồi, nó đã qua thức tâm rồi. Còn cái này mới nghe cái đại tội mà đại tội của chị tới hai tiếng mấy lần em. Cho nên cái đó là mới cái thức tâm, phải nghe băng. Mà chưa có lập cái chương trình nghe băng mỗi ngày bao lâu là còn thiếu. Cho nên nó mới tới thức tâm thôi.
Cái chương trình nghe băng cũng là đỡ, nói tới cái chương trình niệm Phật là còn mệt nữa.
Cao lắm á, cho nên năm ra mới cái thức tâm là chỉ mới là giật mình thôi.
Bây giờ mình thức tâm chết ra, ông thầy ổng nhắc cho mình mỗi ngày phải có cái chương trình niệm Phật, mà mình tu mấy chục năm nay mà mình không có chương trình niệm Phật là mình mất hết mấy chục năm rồi. Cái đó ông nhắc trong băng, mà tại vì không nghe băng thì không có nghe tới. Thì mất mấy chục năm phải có cái chương trình niệm Phật, mà cái chương trình niệm Phật chưa có đủ, phải biết cách luyện niệm Phật nữa.
Đó, mình muốn biết cách luyện niệm Phật.
Bây giờ biết chưa? Hồng Anh biết chưa?
Chưa
biết ha. Chưa biết thì để lát nữa gửi cho cái đường dẫn vô trong nó chỉ sơ sơ rồi kỳ sau đặt câu hỏi sau. Chứ bây giờ nói ra nó cũng nhiều chuyện phải làm lắm, chứ không có đơn giản mà luyện niệm Phật đâu. Tại sao mình phải luyện niệm Phật? Tại sao mình
anh phải... Bảo cho em hỏi anh Bảo, sorry anh Bảo. Em á thì ở nhà là về nhà là nó rất là giỏi, nó biết hết trơn, nhưng mà tại sao đến mấy chỗ lạ tụi nó vẫn còn cãi lời, tụi nó không có muốn ngồi chỗ lạ, tại sao nó?
Tại nó chưa đủ.
Chưa đủ sao anh nói rõ em nghe.
Chưa đủ là mình huấn luyện nó chưa có đủ. Nghĩa là nó cũng còn ngu. Nó chưa có được ngu. Nó cũng còn ngu chứ chưa có được không? Nghĩa là mình cũng dạy nó niệm Phật hoài, nhưng mà nó niệm chưa có đủ mức á thì nó cũng còn ngu.
À, về nhà là nó biết nó phải làm gì, mà sao đây nó biết nó hồi 5 phút nó lại không chịu, cho nó khó khăn.
Thì bây giờ mình phải làm chủ nó, mình phải dùng nghiêm luật cho nó. Nó mình phải ra
nói làm sao để nó nghe em nói. Bây giờ là nó cứ chuyển tới.
Nó bây giờ là tới bữa nay là tới cái cử niệm Phật mà ở nhà làm không được thì phải ngồi ở đây phải làm, không có chối cãi, dẹp hết những cái công việc.
Ok, vậy từ trong trường nó có nhiều chuyện để làm á mà.
Đây
có giờ rảnh mà nó kiếm chuyện.
Vì mình phải nói là cái giờ nào mình ấn định là phải dẹp hết những mình không có cho nó làm chuyện đời nữa nó mới niệm Phật được. Còn mình cho nó làm thì nó có cớ để nó làm chuyện đời, nó có cớ để cho tạp niệm.
Ok anh, có nghĩa là mình nói là bây giờ bản lẽ là được ngồi ở nhà, nhưng mà tự vì hôm nay mình phải đi làm nên bây giờ giờ rảnh mình nên ngồi luôn ha.
Cái giờ này đó là giờ phải tập trung vô, bỏ mấy phút đó phải là tập trung vô luyện niệm Phật, không có cãi, phải ra lĩnh đó chứ.
Dạ hay quá, giờ nó kiếm chuyện ra, hồi giờ đang làm này.
Nó bây giờ không cho làm gì hết, đang vô giờ này giờ niệm Phật không có cho làm, không có nghĩ gì khác, nghĩ ra mình thấy liền.
Tắt máy đi. Tắt máy.
Thành ra cái vấn đề niệm Phật á, bây giờ tới hiện nay á, nhiều bạn đạo cũng chưa biết luyện niệm Phật nữa. Mà thầy cái đó thầy giảng hết chi tiết rõ ràng hết, mà có làm băng, có làm đồ đủ thứ để dạy cho bạn đạo niệm Phật, để luyện niệm Phật, mà ít có ai mà ý thức được cái đó. Thành ra cái đó cần phải học lại. Bữa nay nếu mình bàn về cái đó thì mất thời giờ lắm, để gửi cái đường dẫn cho
đây em gửi rồi anh Bảo, em gửi trong cái chỗ chat này rồi, các anh chị nào cần anh Bảo mới gửi hôm qua. Ai anh chị nào cần thì vào cái chỗ này copy lại.
lên trên đó coi trước đi, cỡ nào không hiểu rồi hỏi lại đi cho nó đỡ mất thì giờ nha. Chứ mà bây giờ nếu mà lập lại cái chương trình đó thì phải lập thêm một cái khóa sống chung nữa cái bên rồi.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Giang Thanh.
Thích giác
bình cho anh cây cuốn anh tôi Bảo ơi.
Rồi nói đi.
Có, tại vì anh Tú nói nên chỉ có nói thêm chút xíu thôi. Thật sự mà nói cái lập chương trình đó là bắt buộc. Tại vì trong cái luyện có cái lập nhưng mà em có nói thêm về cái vấn đề mà chị ở sở làm á, thì cái đó cũng là một cái đặc thù á, ví dụ như tùy công việc, ví dụ như Tú á, là tại vì công việc nó cũng khá là nó cũng ít có ồn ào, tại vì học sinh mà, nên cái hoàn cảnh nó cũng dễ lắm, dễ sắp xếp lắm, ví dụ như tới giờ đó là nó biết nó ngừng là nó ngừng được, còn có những công việc không thể ngừng được cái giờ đó, phải chạy vô toilet ngồi, có nghĩa là mình tự sắp xếp cho mình. Thật sự mà nói chị không có làm được cái chuyện đó ngay cái chỗ cái office của chị, nó không thể làm cái desk của chị được, mà chị phải vô toilet. Cái đó là chị đặt cho chị một cái mình hay nói ngoài đời, mình hay nói cái giáo điều, mình phải đặt cho nó, đặt một cái luật cho nó để nó làm cái gì cái giờ đó là chị bỏ hết, chị chạy vô đó, chị ngồi toilet 5 phút rồi chị đi ra, chứ chị không có làm gì khác được. Cái đó là do chị có cái trật tự của chị có cái nghiêm luật của chị đối với cái luật căn hộ trần của chị, nếu không nó sẽ dẫn chị đi tùm lum hết trơn. Tại công việc chị nó rất là phức tạp, rồi bởi điện thoại nó rất là nhiều, cho nên đó là do mình thôi, do mình dạy thôi, chứ mình dạy ví dụ như mình nói tới giờ đó là một giờ, ví dụ như Tú thấy ăn xong mà thấy nó dễ rồi đó thì Tú dễ làm hơn, còn chị thì tới đúng 12 giờ là chị trồn mất tiền.
Thành ra cái gì nó cũng là một cái thói quen, mà cái thói quen đó mình phải cho nó tập cho nó ngay lúc đầu, tại xưa giờ mình thả lỏng cho nó có những cái thói quen không tốt, bây giờ mình phải dạy cho nó những cái thói quen tốt để cho nó thành cái thói quen đó. Khi mà nó thành cái thói quen đó, thì nó không có mặc cả nữa, nó không có trả giá nữa.
Mà cũng nói thêm nữa là cái đó cũng là do cái, thật sự mà nói thầy, ông Tư với thầy cũng hay nhắc là tiền căn hậu kiếp đó nha. Có những người không có trật tự, không có một cái nghiêm luật gì hết, là có nghĩa là vô cái desk của nó là biết nó không có trật tự, là nó tùm lum hết, là nó khó mà có thể sắp xếp. Còn cái người mà có trật tự, mình nhìn vô cái office của nó, mình nhìn cái desk của nó là mình thấy nó rất là ổn định, thì cái người đó mới dễ huấn luyện lục căn hậu trần hơn. Thầy em là như vậy. Khi nhìn một
người lục căn hậu trần nó cũng có học một cái trật tự nào đó.
Dạ, nó bắt buộc cái người mà nó lộn xộn tùm lum la, cái người đó khó sắp xếp cái gì lắm, mà cái người mà có trật tự cái gì ra cái đó thì cái đó dễ dạy hơn.
Thì ở đây thì mình nói cho ai mà bắt được thì cứ làm, thấy không, mình rải hết vậy đó, ban rải hết, cũng như ông thầy ông ban rải vậy, ai bắt được làm thì cứ làm thôi, còn người nào bắt chưa được thì phải chờ thôi. Nhưng mà mình thức tâm, mình thấy cái chuyện này cần phải làm, cái đó là thức tâm. Bữa đó mình thấy cái chuyện này đáng làm mà mình không làm, bây giờ mình thức tâm rồi, mình biết rồi, bây giờ mình về mình ráng mình làm để đi tới cái chỗ thức giác. Thức giác là làm sao? Khi mà mình làm mình khai mở nó sẽ đi tới thức giác. Bây giờ mình nói cái thức giác từ thấp tới cao đi. Thấp nhất là cái gì? Giác là biết, phải không? Là mình biết cái chuyện đó, mình hiểu cái câu chuyện đó, mình hiểu thấu cái câu chuyện đó kêu là giác. Nếu mình nói về thấp, hiểu biết, hiểu rõ cái câu chuyện đó. Đi thêm đất nữa, thầy dùng cái chữ quán thông. Mình dấn thân vô cái công việc làm đó để mình quán thông cái chuyện đó, mình hiểu hết từ ngọn ngành của nó như thế nào. Bây giờ mình đi cao hơn một đất nữa thì mình sẽ hiểu được hai mặt. Mình nói về mặt đời nó như vậy, mặt đạo nó như vậy. Mình đi thêm chút xíu nữa, mình nói mình nếu mình làm như vậy, tương lai nó sẽ đi tới đây. Còn nếu mà mình không làm như vậy, nó sẽ đi tới đây. Là mình thấy xa hơn nữa. Còn mình đi tới bậc đại giác là họ cái gì hơn, nhìn cái là họ biết hết rồi. Tại sao ông Phật ông ngồi ông làm thinh, ông nói gì? Ông làm thinh nhé, ông thấy chúng sanh ở dưới này quằn quại tùm lum hết á, ông cũng đâu có nói gì, ông cũng làm thinh. Tại sao ông phải làm thinh?
Ông đang đổ đó anh.
Thì ông hiểu hết rồi, nó phải đi từ cái điểm này nó mới tới điểm kia. Nhưng mà bây giờ ông muốn độ nó, ông không làm thinh á, là ông mất hết cái hào quang của ổng rồi, ổng đâu có đổ nó được. Ổng động rồi, ổng đâu còn hào quang. Ổng phải điêu luyện cái hào quang của ổng, là điêu luyện cái sự thanh tịnh của ổng, ổng mới có dồi dào hào quang, ổng mới phóng cho người ta, ổng mới cứu độ người ta được. Ổng biết nó đang đau khổ mà bây giờ ổng động theo nó thì ổng đâu có hào quang đâu mà chiếu cho nó. Thành ra ổng ngồi ổng làm thinh, ổng nói gì hết trơn, nhưng mà vẫn phóng hào quang chiếu cho ai tưởng tới ổng là ổng chiếu. Cho nên cái pháp của mình á là phải biết tưởng tới trời Phật. Nếu không nó thành một cái thể tháo. Tu thiền mà không biết tưởng tới trời Phật, nó là một cái thể tháo. Nhưng mà thầy nói bây giờ nếu mà nó chưa hiểu thì kể cho nó thể tháo còn hơn không. Rồi, thức giác
cho có tiếng anh.
À, nói đi.
Cái thức giác này nó cũng còn một cái nữa. Nãy anh nói về thức giác hiểu như quán thông ha, là ở bậc thấp ha. À. Mà hiểu quán thông ở trên cao nó cũng cao lắm. Nhưng mà thức giác á, thầy có nói thức giác về chân tâm. Đó, có cái thức giác trở về chân tâm nữa. Cho nên khi đó mình mới tìm được cái đường lối giải thoát để mình mới hòa tan được với bên trên, hòa tan được càng khôn vũ trụ ha, cũng là một cái thức giác. Rồi thức giác á thì cũng nghĩa là mình, thầy nói cũng như mình tu á, cũng là tu nhiều, mình cũng là cầu siêu, cũng là một cái sự thức giác của mình á. Thực hiện cái tình thương của mình cũng là một sự thức giác, thương tất cả đó, thầy nói thương tất cả vạn vật chúng sanh đó. Rồi còn thức giác còn có nói là thức giác là mới là sáng suốt thì mới là từ bi, mới là lời dũng á, em có đọc quá. Thì thức giác thì nói có một câu nữa kết luận là thầy nói là thức giác là có sự trường thanh bất diệt trong nội thức của mình. Đó mình mới mở được cái thức bình đẳng giữa con người và con người.
Đấy, rồi lúc khi đó mình hiểu được cái phần hồn là trường sanh bất diệt.
Dạ. Khi đó mình mới có mở được cái tình thương của mình với mọi người, tình thương của mình biết cái trực cái tình trời nữa.
Thì cái đó nó đòi hỏi cái sự thực hành ghê gớm. Như là cái điển quang của mình nó càng ngày nó càng phát triển dữ lắm á, mình mới đi lên cao được. Còn cái điển quang của mình á, nó không có phát triển á, nó không có trụ được. Trước hết nó phải trụ, trụ rồi mới định, định rồi mới xuất, nó phải phát xuất đi được. Mà nếu mà mình không có trụ định huệ thì nó không có mở sáng được. Mà tại sao nó không trụ là tại cái tư tưởng mình nó bị phân tán, nó nghĩ đủ thứ chuyện đời ở trên, nó không có trụ lại. Thành ra mình cần có những cái giây phút mà mình hành pháp thiền để cho nó trụ lại. Mà nhiều khi nó quá động ở trong ngày, nó gom lại nó cũng khó. Thành ra tới hồi mình thiền nó không định. Thành ra nó không có đi tới huệ mà nó cũng có đi tới xuất được. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi chứ mấy không đủ giờ nha. Thức giác bình tâm học tiếng vô. Tại sao học tiếng vô? Vô đâu?
Này không có tiếng ra.
À, tại sao học tiếng vô?
Đi vô càng không vũ trụ anh.
Trước hết là, trước hết là phải đi vô trong, trong bên trong của mình. Thầy thường nói cái kích động và phản động nó đẩy mình lui về sự thanh tịnh, là lui về bên trong của mình á, là mình vậy mình mới đi đúng cái chiều. Tại vì thầy nói tứ quan là mắt mũi tai miệng, nhìn để thức tâm, nghe để thức tâm, ngửi để thức tâm, nói để thức tâm. Nhưng mà mình không có thức tâm lại mình đem rác vô, là mình đi ngược chiều. Tối ngày cứ mình cứ hướng ngoại, không mở mắt là hướng ngoại. Hướng ngoại thì bây giờ mình phải đóng bớt cửa thế gian để cho nó quay vô trong á. Thì lúc đó mình khai triển ở bên trong rồi mình mới có cơ hội đi lên được. Thành ra mình đi đúng chiều, mình không có lái xe ngược chiều. Thấy không? Còn bây giờ mình đang lái xe ngược chiều, mình chạy theo chiều đời là nó không có đúng cái chiều đạo. Cái chiều đạo là phải đi vô. Học tiếng bình tâm, học tiếng vô, mình vô trong mình khai thác cái tiểu thiên địa này, lúc đó mình biết hết ở trong này nó có gì, lúc đó mình có mới có cơ hội thành đạo. Đúng như cuốn kinh A Di Đà đã nói vậy. Rồi, ai ai cũng giỏi chính mình dở. À, câu này giống như câu của Kim Anh nói nãy đó. Ai ai cũng giỏi chính mình dở. Làm sao?
Chứ mình phân tích
ai cũng đúng chỉ mình sai. À, ai cũng đúng chỉ
ai,
mình sai.
Ai cũng giỏi chứ.
Thì giống như là để cho mình thức tâm, để mình biết là mình còn nhiều cái chưa có hiểu.
À, nhiều cái phải sửa.
Cái này là một cái câu để cho mình cố gắng, mình học hỏi, mình thay đổi, mình sửa chữa những cái sai lầm của mình. Thay vì mình cho mình là hay thì mình sẽ không học được gì hết.
Rồi, chứ với lại một phần nữa là khi mình biết ai cũng giỏi hết rồi, mình đừng có cần so đo với người ta, mình không có cần đi so sánh với người ta. Cái chuyện của người ta là người ta, mình cho họ giỏi hết đi. Mình dở là tại vì mình xuống đây mình là tội hồn, là mình còn dở nè. Mình còn bị nhốt ở trong này là mình ra không được, là mình còn dở nè. Thì nên mình phải lo cái dở của mình, để thời gian của mình rất là ngắn ở thế gian này. Không có đủ thì giờ đâu mà đi so sánh với người ta, đi so đo với những người khác, không có ích lợi gì cho mình hết. Mình phải lo sửa cái dở của mình mới có cơ hội tiến. Còn bây giờ mình cho người ta dở rồi mình đi chỉ trích người ta, mình lọt vô cái dòng mê chấp mà mình làm cho mình trì trệ thêm chứ đâu có tiếng. Có ai muốn đóng góp thêm câu này không? Không có thì qua tiếp tục. Nguyên lý trời ban xây dựng tiếng là sao? nguyên lý trời ban xây dựng tiếng, cái gì kêu là nguyên lý?
Đó, nãy Thanh mới hỏi đó, tới rồi đó.
Tới rồi nè, cái gì kêu là nguyên lý? Nãy Thanh nói nguyên lý là từ nguyên thủy phải không? Bảo biết đi.
Lý là theo em thì là cái từ cái nguyên lai bổn tánh của mình là cái chân lý mà từ đấy mà sắp xếp từ đấy đưa ra. Và như anh nói lúc nãy tức là cái đấy là ông thường đấy ông đã chuẩn bị trước khi ông ra những cái chương trình gì đó thì ông đã có cái này.
Trước khi tạo lập càn khôn vũ trụ trong cái cõi hữu hình và vô hình này á là ông đã có tất cả những cái nguyên lý để cai quản nó rồi. Nếu không thì tạo ra cái càn khôn vũ trụ này nó là mất trật tự lắm. Nhưng mà ông đã có cái trật tự trước khi mà làm ra cái này, cái trường học của ông, của cái trường học của càn khôn vũ trụ này đã có luật thái trình. Thành ra cái nguyên lý ông trời ông ban xuống vậy để xây dựng cho cái phần hồn mình tiến, cái gì nó cũng có luật hết trơn. Mà mình bây giờ mình đang tu đây á, mình học đạo là mình đang học cái luật trời. Mình học những cái nguyên lý là mình đang học cái luật trời. Cái gì đúng, cái gì sai. Cái người tu á, quan trọng nhất là phải hiểu cái định luật nào. Quan trọng nhất cái người tu về điển quang á, phải biết cái định luật gì.
Anh bảo cho quá thêm nhiều định luật luôn sao nói.
Không, bây giờ cái định luật nào mà cần rất cần thiết cho người tu về điển quang. Lúc đó mình phải hiểu rõ mình mới có cơ hội biết mình nhiều hơn. Eli muốn nói gì?
Thì em nói rất là nhiều định luật cho nó
tính. Bây giờ chọn một cái nào mà người tu là cần phải nhớ. Theo anh thấy á là cần phải nhớ để cho mình không có bị hạ tầng công tác. Cái người tu á, cái nguy hiểm nhất là bị hạ tầng công tác, là mình không có giữ cho mình ở cái giới nhẹ được. Người tu là
em bị giải thoát được không?
Cái người tu á, cái người tu mà chưa tới cái giải thoát đi nữa, mình cần phải tập trung cái luồng điển của mình ở đâu? Trung tâm bộ đầu phải không? Ai cũng biết là mình phải gom cái điểm mình lên trung tâm bộ đầu phải không? Cái chỗ đó là cái chỗ quy nhất, cái đó là điểm hẹn để đi tới cái chỗ quy nhất. Mà bây giờ mình muốn giữ cái luồng điển mình á ở trên trung tâm bộ đầu á là mình phải biết là phải nhẹ nó mới ở đó, mình nặng là nó tuột xuống à. Thành ra nhẹ làm trời, nặng làm đất. Cái định luật đó mình phải hiểu, mình phải buông bỏ những cái gì nặng nề mình mới lên mình trụ ở trên đó được. Chứ nếu không mình muốn ở trên đó mình ở cũng không được. Mình nói điển rút cả ngày chứ không có đâu. Cái lục căn trần nó gạt mình thôi. Chứ mình nghĩ chuyện phàm tâm chút xíu là nó kéo xuống rồi. Kéo xuống ngay chỗ cái phàm tâm là ngay cái tim thịt của mình nè. Rồi nếu mà mình nghĩ tới, mình đang ngồi thiền mà mình nghĩ tới dục là nó kéo xuống dưới phần hạ thừa luôn. Kéo đi cái rột xuống dưới luôn. Thành ra mình cái trồi lên trục xuống vậy hoài á. Không có bao giờ mình trụ được để mình thăng qua hòa với cái thanh khí điển của bên trên để đi tới cái sự thanh tịnh được. Thành ra cái người tu vô vi về điển quang phải coi chừng về cái tư tưởng của mình rất là ghê gớm. Mà muốn kiểm soát cái tư tưởng của mình nó chỉ có cái niệm Phật á là mới kiểm soát được cái tư tưởng. Mình sơ hở một cái mình không trì niệm á là mình bị vô liền. Vô là nó kéo mình xuống cái rột liền á. Mình lên rất là khó nhưng mà nó kéo mình xuống rất là dễ. Thành ra cái định luật đó người tu vô vi phải coi chừng coi cái tâm mình như thế nào. Cái tâm mình nó nói mới điển mới rút đó mà bây giờ nó xuống phạm tâm cho nó ghen, cho nó ghét, cho nó ganh, tranh chấp, nó hờn thua, nó so đo là nó tiêu rồi, trở về phàm rồi, tâm con theo phàm rồi, đâu có theo chân nữa, thành ra nó xuống lẻ lắm. Thành ra mình phải hướng thượng hoài là vậy, mình phải tưởng trời tưởng Phật hoài là vậy để cho cái luồng điển nó đi lên. Tại vì nó đi lên nó mới có cơ hội thừa tiếp cái thanh quang ở bên trên, nó mới có cơ hội đi ra được. Mà nó cứ bị trì kéo xuống cái phàm giới hoài làm sao mà nó vượt khỏi, khó lắm. Thành ra người tu về điển quang mà không biết cái đó, không coi chừng cái tâm mình được, không coi chừng cái tâm, cái ý của mình được. Trí ý nó nhạy lẹ lắm, tu bằng ý mà trí ý của mình nó nhạy lắm. Chỉ cần động một cái là nó xuống, nó kéo mình xuống liền à. Mình bị hạ tầng công tác mà mình cũng không biết đâu. Ai cũng giỏi nguyên lý trời ban xây dựng tiến, thì những cái nguyên lý đó nó xây dựng cho cái phần hồn mình tiến quá, nó biết cái đường nào phải đi, biết lúc nào phải đi đúng chiều, lúc nào đi ngược chiều. Nghịch thiên á, thuận thiên á thì giả tồn, mà nghịch thiên á thì thì giả không, mình đi đúng cái chiều hướng của ông trời á thì mình sống, mình tồn tại, mà mình đi ngược chiều á là mình sẽ đều phần hồn mình không có cơ hội tiến hóa được. Có ai muốn đóng góp gì thế?
Cho em hỏi nguyên lý là nguyên lý gì nãy giờ anh Bảo có nói không?
Không, rồi nãy giờ
mới có một cái định luật
không,
thôi.
Không, rồi nãy giờ nói nguyên lý á, thiệt ra trong cái chân lý á, là những cái gì không thay đổi á, thì trong cái chân lý nó có rất nhiều cái nguyên lý để nó cai quản cái trật tự, để nó giữ cái trật tự cho cái sự cai quản, cái sự tiến hóa của trong cái cõi càn khôn vũ trụ này. Thì mình kể ra, nếu mà bây giờ bạn đạo biết rất nhiều nguyên lý có thể kể ra đi, nhiều lắm chứ ngoài một.
Rồi kể đi.
Kể đi.
Có ai có chứng, kể đi, kể đi.
Bây giờ mỗi người góp một cầm
một cái Phật, nguyên lý tận bộ, nguyên lý vô sanh, nguyên lý của trời đất, nguyên lý phước khỏe song tu, nguyên lý thức tâm.
À, đó,
rồi rồi thành đấy hết rồi, khỏi đóng
không
rồi.
còn nữa chưa hết đâu,
anh nhiều, nhiều lắm,
không nhiều lắm,
phải, nhiều lắm. Bây giờ phải nói tiếp đi, bây giờ mỗi người đóng góp một phần đi, bây giờ mình nghe biết bao nhiêu rồi giờ đem ra xài đi.
Ủa thành nói sanh trụ quả diệt hồi sinh chưa?
Chưa.
Đấy, luật.
Anh có nói cái đó không?
Cái đấy định luật.
Anh chưa nghe định luật, anh chưa nghe nguyên lý.
Rồi cái gì nữa? Nó cũng là một cái nguyên lý á.
Nguyên lý đó nha.
Nó là nguyên lý đó của trời đất á. Cái đó là không bao giờ thay đổi á. Cái định luật của cái nguyên lý đó không bao giờ thay đổi.
Dạ, nguyên lý luân hồi, nguyên lý nhân quả.
Hả?
Đúng rồi đó.
Nguyên lý luân hồi, nguyên lý nhân quả.
À, nhân quả là cái đó quan trọng lắm. Người tu phải cần biết cái nguyên lý của nhân quả đó. Cánh cửa của vô vi á.
Cái gì nữa?
Nhân quả là cánh cửa của vô vi á.
Thế thì có cái là hóa hóa sinh sanh, trụ hoại diệt và hồi sinh.
Đúng rồi đó, hóa hóa sinh sanh.
Nhân tổng nhân quả luân hồi này, luật đi đi lại một mình, đi lại lại một mình này, với lại nhẹ làm trời nặng làm đất, Bảo vừa nói mấy.
À, cái định luật hóa hóa sinh sanh là nó không ngừng nghỉ. Nghĩa là ở dưới trong cái cõi càn khôn vũ trụ này nó là hóa hóa sinh sanh không ngừng nghỉ mà. Định luật sanh lão bệnh tử khổ nữa.
Còn gì nữa không?
Nhiều lắm mà, giờ kể ra chắc mình cũng còn thiếu à.
Nhiều lắm, thấy nhiều lắm, nó nói ra thì từ từ cũng gần hết.
Thì bữa nào gom lại hết, vô giấy viết lại hết, gom lại hết coi nó được bao nhiêu.
Có nguyên lý phản bổn quần nguyên không?
Không, cái đó làm chừng này.
Có phản bổn quần nguyên không?
Không, cái đó là một cái giai đoạn trong cái cuộc hành trình tiến hóa của mình thôi. Mình phải làm nó mới có. À, mình trở về nguồn cội á, thì nếu mà mình quy nhất quy thức á, là quy y á, là cái đó là một cái nguyên lý là mình phải trở về, mình phải quy thức rồi nó mới quy nhất rồi nó mới quy thức rồi nó mới quy nguyên, là trở về đó. Trở về từng giai đoạn, cái giai đoạn thứ nhất là phải quy nhất cái thượng trung hạ trong cái tiểu thiên địa của mình hợp nhất lại, rồi mình mới quy tới cái thức. Cái thức sáng suốt là lúc đó, cái thức là nó mới đi nguyên nguyên rồi trở về. Là cái định
rồi. Lập. Tiếp tục đi, nhiều lắm á.
Lấy cái trời nguyên làm cả lý tất cả phương, có gọi là
nguyên lý. Có đó, cái đó là nguyên lý đó. Cái là nguyên lý đó.
Cái gì?
Trời làm nhà lấy đất làm giường.
Đó là nguyên lý.
Mọi chuyện không đến rồi là tất cả lại về không.
Ông.
Đó rồi. Nguyên lý quy không.
À, nguyên lý quy không.
Còn nữa.
Ờ, đâu cũng vào đó đó, là quy không.
Cái đó
cảm minh, cảm minh thiên luật sống triền miên.
Không, cái đó là một cái chuyên ngôn.
Chuyên ngôn mình.
Cảm minh thiên luật sống triền miên là chuyên ngôn thôi. Cho nên nó không cần mà để cai quản cái càn khôn vũ trụ nào. Cái nào mà nó cần thiết để cai quản cái sự tiến hóa và cái sự của cái trật tự của càn khôn vũ trụ là cái nguyên lý á.
À, có trời, có đất, có đạo là bình an.
Rồi, cái đất, cái đạo đó là có đó một nguyên lý đó.
Là bình an.
Dạ, nguyên lý âm dương.
Đúng rồi. Rồi gì nữa?
Đúng rồi.
Gì nữa?
Sinh tử, sinh lão bệnh tử khổ.
Sinh lão bệnh tử khổ.
Rồi, nguyên lý vô sanh cũng nói rồi.
Rồi gì nữa?
Sinh trụ quay gì?
Sinh tử quay gì mà sinh nói rồi.
Em chỉ nhớ có một nguyên lý là Nam Mô A Di Đà Phật.
Đúng rồi đó, cái đó đó. Bây giờ hỏi
anh nói rồi. Nãy thầy nói em nói rồi mà. Nãy thầy nói.
Chắc thấy kiến anh Bảo ơi.
Rồi nói đi.
Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật giải thích cho chị nghe đi Kim Anh.
À.
Dạ, chị không biết cái chữ này. Không biết.
Dạ thì em mới tham gia được tuần này tuần thứ ba hả?
Nam là
dắt về
Kim Anh.
Em là em ở trong tu vi lâu rồi em, nhưng mà ở trong đạo lâu rồi.
Bây giờ ai xưng phong?
Nam thập phương Nam Bửu Kim Tiên.
Cái gì nữa?
Cô chỉ rõ vật vô hình.
Cái gì nữa?
Nam
nhâm quý gồm thâu thận.
Nhâm quý gồm thâu nơi thịnh.
Rồi.
Giữ bền ba báu linh tinh khí thần.
Đà
ấy sắc vàng bao trùm khắp cả Phật hay thanh tịnh ở nơi mình. Và những nguyên lý mà mình phải thực hành.
Rồi bây giờ chị hỏi, tại sao Nam thật phu Nam đỡ Bình Đình? Nói có hiểu
nam
chứ.
Nam đỡ Bình Đình là giống như là Nam là phía Nam là lửa.
Gì nữa? Đúng rồi.
Là hai cái giao điểm, hai cái giao điểm
là giống như là Nam là lửa, Mô là không khí, A là thủy,
A là nước,
Di là gì?
Phát triển.
Đà là màu sắc,
linh cảm. Rồi Mô, tại sao Mô là cái gì? Mô là cái gì?
Mô là
chỉ rõ
vật
vô hình. Tại sao chỉ rõ vật vô hình?
Trong không mà có.
Mô là không khí.
Chỉ tại rõ vật vô hình là giống như là mình phải về với cái không bên trên, mình
cái không đó là không forever chứ không phải là không biến mất.
Chắc không? Chắc chưa?
Nam lửa Mô.
Bây giờ A, tại sao A nhâm quý gồm thâu nơi thận là cái gì?
A nhâm quý gồm thâu nơi thận là cái chấn động của cái chữ A đó. Là thủy.
Thâu thận.
Là giống như là cái thần thủy để cho giúp cho thận của mình đúng không? Em không hiểu. Tại nó cái nghĩa này
nó bao la. Cái cốt thì tôi có thể không có nói vậy được. Rồi Di là cái gì? Nãy em nói đó.
Di
giữ bền.
Di giữ bền ba báu linh tinh khí thần là cái tim của mình đó.
Tim gì?
Đâu phải ngay tim.
Không phải tim cái này.
Chị Di nó đâu phải ngay tim. Nó ngay tim là nó méo qua một bên rồi.
Rồi tiếp tục đi cho nói, cho nó hết. Mình bảo rồi tới chữ Đà. Tại sao
Đà
là màu sắc?
Tại sao màu sắc?
Chắc lỗ chân lông phát quang.
Rồi
chắc lỗ chân lông phát quang.
Quang trong thanh tịnh.
Phật là ngay lỗ lúng.
Rồi
là cái sự thanh tịnh. Thì nếu mà mình hiểu được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật và mình thực hành cho thật là đúng đắn thì nó mới giúp được mình.
Rồi ok, hiểu rồi.
Tại vì bây giờ mình nói mình niệm Phật, nhưng mà mình thử hỏi mình niệm Phật nó đúng chưa thì nó mới có kết quả. Mình hỏi mình niệm Phật có kết quả chưa.
Bây giờ nguyên lý là nói lại đi, muốn nói về cái nguyên lý đó.
Nói cho nghe, em có nghe một clip đó, thầy nói như là nguyên lý của người tu vô vi là phải nắm, không học rõ được nguyên lý là không nói đạo được, không hiểu đạo được. Tại mình nguyên lý mình không hiểu, bây giờ mình muốn nói cho người sao nghe, mà mình nói ấp úng vậy thì như em mới vô em đâu có hiểu gì đâu. Mà bây giờ nói vậy là em lúng túng liền, phải không? Không hiểu, ủa anh chị tu bao nhiêu năm, mấy chục năm rồi, mà giải thích cho em nghe một cách không có rành rẽ làm sao em chịu. Phải không?
Ông thầy thường thường á, mình hay mở băng thầy lên, tại vì nó rộng lớn, mình không thể nào mình...
Không phải rộng lớn, cái nguyên lý nó chỉ một nguyên lý thôi mà tại nói không rõ.
Bây giờ Eli mới vô, Eli học được gì, Eli nói nghe đi.
Rồi, cho nói lại là Nam thật phương Nam lửa Bình Đinh, thường thì có hai cái clip, một là thật, một cái là thật. Thật sự có cái này nói thật là do mùi phương, nhưng mà phương nam mới có lửa, các phương khác không có lửa. Tại sao? Tại hướng nam trực chỉ á, thì nó mới có cửu dương quan, thì lúc đó mới gặp được ông đại thánh thiên quân ở đó chứ, phải không? Thì lửa đó thì cái đó là hướng trời mới có sẹt lửa bính đinh, thì ngay lửa đó mới hướng thẳng lên đó mới có lửa. Rồi mô chỉ rõ vật vô hình có nghĩa là sao? Là khi bộ đầu, cái trung tâm bộ đầu mình thấy thấy rõ hết mọi việc rồi, tại trong cái giới hữu hình, trong cái thế giới hữu hình vô hình đó mình thấy được, nhưng mà ở ngoài người ta không thấy, chỉ có mình thấy mà thôi. Đó là do trình độ của mình, tùy theo cái trình độ mỗi người. A năm quý gồm khâu gây thận á, là tại vì hóa xâm thủy điển tương giao trụ lên bệnh đầu á, rồi là đầu cọp thu về tận nguyệt tinh á, là lúc đó mình mới nói là mình nói a năm quý gồm khâu gây thận á. Còn di giữ bền ba bảo linh tinh khí thần là mình nói khi mình phát triển tinh khí thần trụ rồi đó, cái ba luồng điển của mình đi lên á, thì khi đó đó mình mới có cái lực. À, đà ấy sắc ràng bao trùm khắp cả, là khi đó ánh sáng đi một cách rất là nhẹ nhàng, khi đó ánh quang của mình nó bao hết tất cả. Rồi Phật đó, hai thân tịnh ở nơi mình, hay là hai thân tịnh ở nơi mình, thì ánh sáng của nó tụ. Khi giải thích một cách như vậy á, người ta hiểu. Tại vì mình niệm mới giải thích được, em hiểu không? Khi mình niệm được là mình phải giải thích được, còn mình nói mình niệm được mà mình giải thích không được, rồi người khác nói được mà người ta niệm không được là mình không có đúng. Khi mình thực hành được mình mới nói được, cái đó là cái nguyên lý.
Ali giải thích cái chỗ nào
chị Ali giải thích rất là rõ ràng.
À, bây giờ thâu về tự nguyện tin kìa, Ali giải thích đi kìa.
Rồng cọp thu về hay lắm đó. Rồng cọp, rồng là đâu? Rồng là nước đó.
Thủy.
Đúng rồi, rồng cọp đó, đó cũng rồng cọp. Thầy nói đó, thống duyên 28 ở trên, ở trên đỉnh hai cái phần nha, thầy nói bên trong mình có cái vòng, ở ngoài có cái vòng, nhưng mà thật sự anh mới nghe được cái clip của bên Kinh A Di Đà thì cái vòng ở phía trên mình là một vòng, và phòng ở trên càng không vũ trụ là hai vòng, thì hai cái đó hòa lại thành số 8 thì mới là thống duyên 28. Rồng cọp thâu về tợ nguyệt tinh là ngay đỉnh đầu rồi, khi mà thận thủy tương giao rồi mình rút được
lên. Chị Lisa, em chị bị chị Lisa, em không nghe, nó đang bị block breaking, thì nói lại nó bị mất tiếng hai khúc quan trọng, thì nói lại giùm em.
Chỗ nào
hòa 28 á,
hai cái dòng á,
hai cái dòng, một cái dòng ở trên đỉnh đầu của mình là một cái dòng ở trên càng không vũ trụ, hai cái dòng nó thành hai số không, thành một con số 8 thì gọi là 28. Còn rồng cọp thâu về tợ nguyệt tinh là rồng cọp là rồng hút nước ngay thẳng thủy á, khi mà mình trụ rồi đó, khi đó nó rút lên trên á, thì nó tợ nguyệt tinh là như trăng sao phẳng lặng, như trăng sao. Cái clip này nó hơi xấu,
cái dạ. tợ là cũng hơi giống á, tợ là giống nguyệt tinh á, là cái trăng như sao, mà trăng sao á là sự phẳng lặng.
Cái clip này cũng hay lắm á, em mới làm cái chuyện chiều này.
Ali ơi,
dạ.
Rồng là chỗ thận thủy, còn cọp là ở đâu?
Còn người đó thầy cũng phải nói.
Cọp nó cũng ở trong cái phần ở đó, cái lửa hình như
lửa quả tam muội á.
Cái lửa đó nó chạy qua đó.
Dạ, cái quả tâm muội á, quả tâm muội á.
Quả tâm muội nghe cái lửa đó, cọp đó là nó tượng trưng cho cái dục.
Cái đó dục của đàn ông á.
Nhưng mà qua thận là bị nước làm tắt liền hai khúc rồi, làm cho rồi. Nó cool down nữa.
Hai cái là nó phải quy về bên trên bộ đầu, ở lúc đó nó mới phẳng lặng được, chứ ở dưới này nó còn động, nó quấy động hoài à. Nó nhiễu động dữ lắm.
Cái lửa đó lúc đó kêu là đắc đạo được chưa?
Đắc đạo đó, hai cái đó hòa một mà.
Cái đó là mình hội nhập với bên trên mà mình không còn bị dục nữa rồi.
Hết dục rồi đó chị.
Lưỡng nghi hợp nhất không?
Dạ, hợp nhất rồi đó. Là ngắm trùng dương rồi.
Cao rồi dạ. Đó. Đó là cao.
Cái bài đó em nói nghe.
Tợ nguyệt tinh lúc đầu nghe không hiểu gì, bây giờ mình biết biết tợ như trăng sao, nó giống như trăng sao là đó. Nó phẳng lặng như trăng sao vậy, tại mình phải hiểu là cái nguyệt tinh á là nó phẳng lặng như trăng sao. Ở trong trời đất nó có ba thứ, cái thiết là nhật rồi tới nguyệt tinh, mà cái nhật á là nó là luồng điển nóng, còn cái nguyệt tinh á là luồng điển lạnh. mà mình coi cái màu ánh sáng của nó đó, thì cái màu ánh sáng của mặt trời ấy, là cái màu ánh sáng nó nóng khoảng 6.000 Kelvin vậy đó. Còn cái điểm mà của mặt trăng với ngôi sao ấy, thì cái điểm nó lạnh thấp hơn.
Giờ cho nghe này nha, nhưng mình này nó hơi xấu nha, nếu xấu quá thì em sẽ đợi trên bảo kiếm cái video vô, tại em chưa có làm xong.
Cái điều này hơi khác tí. Hướng viên 28 hòa lên một, đồng cọp thâu về tựa nghiệp sinh viên này. Hướng viên 28, đồng cọp là những cái gì tự như là trong bản thể, thì thầy cho biết.
Hướng viên là trung tâm bộ đầu, nó mở ra thì nó thành một cái vòng tròn, nhưng mà nó kết hợp với cái vòng tròn của càn khôn vũ trụ hòa hai thành tám, thấy rõ không? Thì con người nó nhẹ lắm, vững lắm, đi tới đâu mà lưu đạn liền, anh cũng không kể, không ăn chung gì hết. Cái óc nó khác rồi, cái óc không phải cái óc phàm, nó khác rồi, nó hòa hai tám hả? Hai con zero thành cái tám.
Dòng, con xin đọc lại cái này. Hống nhiên 28 hòa lên một, dòng cọp thâu về tượng nguyệt tinh. Dòng cọp thâu về tượng nguyệt tinh.
Hồng dòng cọp thâu về tượng nguyệt tinh. Cái ý nó chuyển về chuyển lành rồi, nó không có sự hung ác nữa, nó hướng thiện thì nó tẳng lặng như là nguyệt tinh.
Lòng là cái gì?
Lòng là cái thận anh ấy, thận dục anh ấy, cái dục nó dẹp rồi, thì cái tâm ác nó cũng dẹp rồi. Dâm dục là ác cái gì? Tôi có nghĩa bị ác cho anh hiểu được gì, tôi nói cái dâm dục anh nó bớt đi rồi. Người tùy tiện nhé. Đó, dòng cột là cái tâm ác. Dâm nó là cái một. Dâm cũng là cái một, dâm dục. Thì đã trong một lòng là nó hợp về thận thủy, anh hiểu không? Nó thúc đẩy cho mình dục, nhưng mà mình rút cái điển lên trên bộ đầu, được niệm Phật mà anh nó ra khỏi cái đầu rồi, anh đố anh dục được, không dục được.
Là nắm đầu mặt hồ, bụi thanh lòng, tất nhiên là cái thanh lòng này á, có cọp á, tại sao là nói là
dục? Cái này hơi khó nghe ha.
Rồi, hiểu rồi. Rồi nói mình tu mình khai mở cái bộ đầu của mình đó, là nó một dòng rồi nó hợp với cái dòng ở bên ngoài càn khôn vũ trụ nữa, là hai cái nhập lại thành số 8. Yeah. Rồi cái rồng đó là nó ngay chỗ thành thủy, nó tượng trưng cho cái dục. Còn cái cọp là cũng là ác ý, mà hai cái đó mình chuyển hướng nó lên trên đó, thì nó phẳng lặng rồi, nó không còn quấy động nữa, nó phẳng lặng như là trăng sao.
Hay ha, tự nhiên sao chị Hồng hỏi đúng cái clip của em mới làm.
Cơ duyên á, cái này cũng là
chừng nào ra chị, chừng nào ra đang làm.
Trời ơi, chị làm cái này phải đợi anh Bảo. Chị làm gần xong hết rồi, xong hết rồi, phần của chị xong hết rồi, của anh Bảo vài clip để anh kiếm như cái này nè. Anh phải đi kiếm cái audio á. Chắc cũng hẳn
Linh không biết là đúng ra luôn.
Tại em
hỏi cho Linh có gì hay quá.
Em mất làm. Tự nhiên hỏi nghe đúng cái câu em mới vừa nghe. Rồi bây giờ nói tới cái nguyên lý nha. Nguyên lý là có nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Đầu tiên là phải nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy nói mình phải học cái nguyên lý đó, giống như 10 điều tâm đạo. Hai cái này phải nằm đầu của mình. Tại vì mình khi đi đánh cao rồi, cái nguyên lý này rất là quan trọng. Nhưng mà em không có nói phần cao, chỉ nói phần thấp. Mình phải học, thầy nói nếu mà nguyên lý mình không hiểu á, mình hành cũng không à. Tại vì mình không hiểu nguyên lý, người ta hỏi một cái mình không hiểu gì hết, mình không biết nó nằm ở đâu, nước nằm ở đâu, lửa nằm ở đâu, thì cái đó là không có đúng. Rồi có kim mộc thủy
hỏa. Khi mà mở băng thầy á, thì giống như thầy, cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật của thầy á, thì thầy chỉ đọc giống như nam lửa thập phương nam lửa bính đinh thôi, thì giống như
quay Kim Anh xin lỗi Kim Anh cho chị Alice giải thích hết
đi. Tại tại Kim Anh không, Kim Anh chỉ có nghe một cuộn băng nên ra chỉ có nghe vô đó thôi, chứ thiệt ra thầy giảng
dạ gì? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Tại chị Alice chỉ
Alice nói tiếp đi,
chị cấm đi dày công nghiên cứu nhiều thì chị mới hiểu giống như rõ ràng.
Quay Kim Anh để cho chị Alice nói hết là chị hai cậu đang nói Kim Anh nói.
Rồi, nói tiếp.
Rồi, nguyên lý đầu tiên là Nam Mô A Di Đà Phật. Những cái người là kim mộc thủy hỏa thổ mình phải biết nha, tại vì cái nằm trong cái ngũ tạng của mình. Rồi những cái nguyên lý nãy giờ mấy anh chị nói hết rồi ha. Cái nguyên lý âm dương rất là quan trọng nha. Cái nguyên lý âm dương hồi nãy Đức có nhắc đó, là cái nguyên lý rất là quan trọng. Rồi một cái nguyên lý mà mình nãy giờ mình chưa nhắc là thiên địa nhân ha. Rồi một cái nguyên lý nữa là em mới nghe được đó, là nguyên lý bệnh tật và nguyên lý tình yêu. Hai cái kiếp này em mới nghe thấy vui lắm. Nguyên lý bệnh tật nữa nha.
Cái đó hấp dẫn
đó
nha chị, nguyên lý tình yêu là hấp dẫn cho
giới trẻ lắm. Nguyên lý tình yêu cũng hay lắm mà tại vì nó ồn nhiều quá khó nghe quá. À, cái nguyên lý nó nhiều lắm, nguyên lý nãy giờ mọi người nói đó là những cái nguyên lý trong cái càn khôn vũ trụ này, nhưng mà cái đầu tiên là nguyên lý là mua gì.
Ồ vậy em recommend chị Elvis làm từng cái YouTube á, làm từng cái mà mỗi cái là một cái nguyên lý.
Không phải. Một cái nguyên lý của chị là nó tới 2 tiếng mấy lận, và chị cũng đang làm, nhưng mà chắc cũng cuối tháng 12 mới ra. Nhưng mà cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà em muốn rõ nó nằm ở trên website chị có mới đưa hồi chiều á.
Để trong từ ngữ tâm linh ở đâu? À là dẫn đạo.
Trong từ ngữ tâm linh gốc đạo, cái tìm điểm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó ra, đánh nguyên chữ gì là ra là có sẵn hết rồi. Còn không, chút xíu nữa em copy em để vô cho.
Lát đi gửi cho Liên đi. Rồi. Còn gì nữa không?
Cái lớp này ha. Chưa, mình chưa mới có nói cái nguyên lý trời ban à, còn xây dựng tiếng nữa rất là hay nha.
Xây dựng tiếng làm sao rồi nói đi.
Thôi cho mọi người nói chú ghi. Nói đã đời á.
Nói đã đời đi ha.
Đã đời đi.
Xây dựng phần hồn mình tiến á.
Dạ gì nữa. Ừ. Thôi mọi người nói đi.
Nó xây dựng phần hồn.
Ôi chị Éo Ly mới nói nguyên lý gì? Chị Éo Ly mới nói nguyên lý gì?
Xây dựng tiếng.
Cái câu chót
xây dựng tiếng.
Nguyên lý trời ban xây dựng tiếng.
Nguyên lý trời ban.
Nguyên lý trời ban. Cái câu chót. Cái này là nguyên lý trời ban. Để cho mình xây dựng tiếng.
Đúng rồi, cái gì tiếng?
Chứ không phải là nguyên lý xây dựng tiếng. Hôm nay là nguyên lý trời ban.
Xây dựng cho phần hồn mình tiếng á.
Rồi, cái gì nữa?
Nguyên lý trời ban xây dựng tiếng. Thì nhiều nguyên lý lắm, chứ đâu phải là một nguyên lý.
Nhưng mà nãy giờ mình có nói hết rồi, nhưng mà mình nói tại sao xây dựng tiếng á.
Thì nếu mà mình thực hành mà mình cố gắng sửa chữa mình để mình thực hành những cái nguyên lý trời ban thì mình mới tiến bộ được, còn nếu không, nếu mà mình không có cố gắng thì mình không có tiến bộ được.
Eli nói đi.
Cho mọi người nói trước đi, tiếng Tú nói đi Tú.
Em đóng góp vào một khía cạnh khác là mình niệm Phật ấy, nó gia tăng cái chấn động lực ấy, nó hòa hợp với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ ấy, nó cũng là cái xây dựng tiến lên.
Đúng rồi, nó cũng là một cái sự tiến hóa đó.
Rồi gì nữa?
Rồi gì nữa?
Dạ đúng rồi, chị nãy giờ như là đã nói hết rồi chị, giống như là thực hành tâm đạo, tất cả những cái gì mà giống như mình quay vô trong á thì là mình quay vô trong mình lo thực hành tâm đạo, mình lo niệm Phật soi hồn, giống như là mình lo hành pháp á. Hoặc là đầu tiên em nghĩ giống như nãy mọi người cũng đã nói là mình phải hiểu trước á, phải hiểu mình làm cái gì để cho nhẹ, mà để mà mình
ở nhẹ làm cho nhẹ,
còn dạ
làm nhẹ là để xây dựng cái chân tâm của mình á.
Dạ đó là mình nói hết rồi vậy. Giờ chị nói nữa.
Rồi,
bây giờ đọc nha, rồi một đống luôn, lố luôn. Tới thứ đạo rồi, một lố lần, cái gì cũng tiếng mấy hai tiếng rồi. Xây dựng là có những cái tiếng, ví dụ như mình nói phần hồn là phải tiến chắc chắn, nó bắt buộc nó phải là phần hồn tiến hóa, nhưng mà trong đó có xây dựng gì, thầy nói là xây dựng tâm từ bi, xây dựng anh hùng tánh, xây dựng cái tập quán tốt, xây dựng đạo đức, xây dựng thương yêu, xây dựng cho người đi sau. Mình có khởi điểm tốt thì cái gặt hái tốt thì phía sau mình mới đi theo, họ mới đi theo mình tốt được. Xây dựng ý chí giải thoát, xây dựng phúc bình đẳng thương yêu, xây dựng ý thì nó mới tới đi tới tuệ, nó cũng là một cái xây dựng cái đó cao rồi đó. Rồi xây dựng cho mình thanh tịnh để mình đổ bộ nơi thanh tịnh. Xây dựng cái hòa đồng cởi mở. Xây dựng cho cái khối óc của mình nữa. Rồi cho nó cuối cùng mới là thật có nhiều quá chị kể hết, là chị nhớ là có cái giao cảm thương yêu nhớ nhung phát triển thăng hoa thanh tịnh, đó là cái đức nhịn nhục. Cái khóa này anh Bảo có tham gia nè. Đó là cái sự kiện cuối cùng nha, đức nhịn nhục.
Rồi,
xây dựng cao lắm nha,
xây dựng đủ thứ hết trơn ha,
điện hết đó,
xây dựng cho phần hồn mà xây dựng đủ thứ hết cho phần hồn.
Ừ, cho khói ốc nữa.
Ừ, dữ dội quá ha.
Dữ không?
Dữ.
Hôm qua học có gì không Tú?
Không. Xây dựng tiếng đâu có khai triển gì.
Dạ không chị, dạ không chị. Anh Bảo cho nghe băng. Hôm nay là
người chắc hết đã học quá thì nghe hoài không.
Ừ. Thấy nè, Tú. Tú gì vậy?
Ly nói trở lại lần nữa.
Nói xấu em hả anh Tươi nữa làm vậy.
Thôi. Nói lại nha.
Đâu Tú, Tú với Giang Thanh siêng học lắm. Học tới hai khóa là.
Để em nói lại cho chị Hồng nha, để em nói lại cho chị Hồng nha. Rồi. Rồi. Em nói lại nha. Thứ nhất là xây dựng phần hồn, thứ hai là xây dựng về khối óc ha. Bây giờ mình nói về phần hồn thì có tâm từ bi, anh hùng tánh, tập quán tốt, đạo đức, thương yêu, xây dựng cho người đi sau. Mình là người đi trước phải xây dựng cho người đi sau, cũng như mấy anh chị phải xây dựng cho em thấy em mới đi theo, còn anh tự xây dựng dở quá em đâu theo được. Khởi điểm tốt thì thật gặt thái tốt. Xây dựng.
Ôi, xin lỗi cho em comment cái của chị nói à, xấu dẫn nó được, nhưng mà chị theo thầy mà đâu theo tụi em chị, đúng không?
Không ạ, à, người đi trước thôi. Sao là em đó, em đi trước chị mà.
Dạ anh biết, nhưng mà mình theo thầy đi chị, đừng theo ai hết.
Ailey tính nói cứ mới vô nhưng mà cũng giống y như là sống sau xô trước.
Đúng rồi, người đánh sau nhiều khi thành người đánh trước không chừng, nên chị khó đáng khó nói.
Không phải là lại học bài
đây có nhiệm vụ mà.
Tại em học bài á. Nghe nó
không. Rồi bài học là nhớ đâu, bây giờ kiếm một người học bài giỏi được giỏi cho vô học đạo coi nhớ hết không.
Tú nhớ nè, Thanh nhớ nè, Ly học, Ly học nhiều kiếp rồi. Dạ, Ly có nhiệm vụ.
Dạ đúng rồi.
Cái này đang
khó đáng gì bây giờ là
cái này xuống đây ôn bài chứ không phải học không? Rồi nói tiếp đi.
Đây khảo bài.
Khảo bài.
Khảo bài, nãy giờ hỏi mấy trò này không ai thuộc hết. tại vì vì sao em học bài, ví dụ như em học bài thì em chỉ học có một bài à, chứ em không học nhiều bài, còn mấy anh chị tại có nhiều bài, như có Lan Cúc Quệ rồi đó, nhiều bài. Phải không?
Rồi nói tiếp đi, rồi rồi dứt
rồi đó. Hồi nãy giờ em nói chị Hồng nhớ chưa?
Tâm xây dựng tâm từ bi, xây dựng phần hồn, tâm từ bi, xây dựng khối óc hả?
Đúng rồi đó.
Từ bi là anh hùng tánh hả?
Anh hùng tánh là dũng chí á.
Dũng chí của mình á, ý chí của mình á, giải thoát á.
Ý chí giải thoát hả?
Bình đẳng thương yêu.
Rồi xây dựng sự thanh tịnh, để đổ bộ nên thanh tịnh đó. Sức hòa đồng cởi mở,
xây dựng thức hòa đồng, xây dựng đức nhịn nhục.
Đức nhịn nhục,
xây dựng thì phải xây dựng dữ lắm, mà nhiều cái mình cần phải xây dựng nó mới tạo hành đức được.
Nhiều lắm, em chỉ cho chị cái đó là đại khái rồi, chứ nhiều lắm lắm lắm. Còn nhớ nhung phát triển thăng hoa thanh tịnh đó. Giao cảm thương yêu, xây dựng nhớ nhung phát triển thăng hoa thanh tịnh nó cũng là một cái xây dựng đó.
xây dựng tưởng nhớ trời Phật nữa. Rồi các bạn có gì đóng góp nhau, học hết 4 câu rồi đó, hết giờ rồi, về phải cộng đi.
chưa có 7 câu hả?
Dạ, muốn học 7 câu nữa phải thêm 2 giờ nữa.
Rồi học tiếp không đi. Dạ, anh bảo tới đâu hay tới đó đi, học thêm chút xíu đi.
Không nói không?
Thôi mấy anh chị học nói không?
Mấy bạn Việt Nam
một
chiều khuya. Cho bạn đạo Việt Nam mê đi.
Bạn đạo Việt Nam em thì bao giờ cũng được. Các bạn khác thì không
nói. Nói đi, cứ nói đi, mấy người nào người ta ngủ người ta ngủ.
Bây giờ ai muốn ngủ thì ngủ nha. Bây giờ là
bonus. Ủa, kì vậy chị, nói
người ta ngủ. Bây giờ bonus. Bây giờ bonus là ai muốn đi ngủ thì cứ tắt máy đi ngủ ha. Người nào muốn học tiếp thì cho thêm một hai câu bonus nữa nha. Bây giờ lựa một hai câu học thôi, chứ mình học 7 câu chắc cũng học không nổi đâu.
Đúng rồi, lựa đi cho anh Bảo lựa câu nào hay hay á.
Bây giờ lựa cái câu thứ nhất này, câu muốn xuất hồn xuất kia thì phải làm sao?
Ồ là la la la.
Ồ thích quá, em thích câu đó đó.
À câu này hay à, muốn xuất hồn xuất vía thì phải làm sao? Bây giờ nó có hai cái, một cái là xuất theo bài bản, một cái xuất ngang. Bây giờ một cái xuất theo bài bản, một cái xuất ngang xương. Bây giờ muốn cái nào?
Dạ, theo bài bản là đúng hơn, đúng không?
À, theo bài bản
là ông, mình tưởng thôi.
Dạ, không có chuyện xuất ngang xương à. Theo bài bản là bây giờ ai nói đi, mình phải khai triển, cái đường hướng khai triển phải như thế nào để từ từ đi tới cái chỗ mà xuất với xuất hồn được.
Nhưng mà giờ cho em hỏi, bây giờ nếu anh nói vậy theo bài bản, mà giờ bài bản mình kiếm đâu, bởi khó.
Bài bản giờ... có. Bài bản trên suối đậu.
Vậy mà phải tìm. Dạ đúng rồi, nhưng mà đó chị Alice nói sức vía, sức hồn chưa ra mà.
À,
đợi hoài có thấy đâu.
Đó, đó rồi.
Từ này nè, từ này, từ này.
Chị mới ra dục mà, em chưa có thấy. Em đang đó, thấy chưa, em có chú ý.
Thì sao mình học câu khó đi, mình để câu đó từng sau đi, có câu này cũng hay.
Ok, thôi để chờ tiếp tục.
Thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn là sao?
Hay à, câu này hay à.
Cái đó bây giờ mình nói theo kiểu trong chùa, mình mời anh Tư nói trước đi.
À, anh Hồng nói kìa, nói đi.
Nói đi. Khi mà Đức Phật Thích Ca nói cái đó, đó là cái tay của ông làm như thế nào?
Tay chỉ trời, tay chỉ đất.
Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, có thiên thượng nhân gian duyên ngã độc tôn.
Mà ông chỉ tay mặt lên trời là tay trái lên trời.
Tay mặt lên trời.
Đúng rồi.
Lúc đó giảng sao? Lúc đó ông giảng sao? Lúc đó mấy ông thầy chùa giảng lại sao? Khi mà ông Phật Thích Ca nói vậy.
Là trên trời dưới đất chỉ có ta là độc tôn thôi.
À, nghĩa là phải tôn mình ta thôi. Ta chỉ là người được tôn sùng thôi, phải không? À, không có trời, không có trời gì hết đó, chỉ có mình ta là number one, phải không? Rồi, bây giờ giảng.
Chúa có nói một câu, qua ta mới thấy thượng đế ở bên Chúa. Thành ra chúng sanh nương theo mấy câu đó mà bị chấp á.
Rồi bây giờ
qua ta là quá gì biết không?
Thì Chúa nói là qua ta mới thấy.
Nhưng mà bây giờ giải ra làm sao? Bây giờ chú giải đi.
Qua ta là qua cái gì?
Chú giải đi.
Là phải thực hành như ta chứ không phải là
chân lý của Chúa đó.
Rồi, chân lý của Chúa. Rồi.
Nó có cái chính xác hơn nữa. Bây giờ thầy giảng.
Thầy qua trình độ của ta.
Mình phải qua cái trình độ của Chúa mới được. Rồi bây giờ trở lại cái duyên ngã độc tôn đi. Bây giờ mình biết ở trong chùa nó vậy, bây giờ trong vô vi nó làm sao không?
Nói quá trời nói luôn á.
Trong Kinh A Di Đà thầy có giải thích chứ, tức là trời đất và người đều lo cho phần hồn.
Đúng, một chuyện cái mới một chuyện.
Chỉ có
tất cả đều tập trung lo phần hồn. Tiếng hóa
nhân giai thành Phật, tức là chúng sanh là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, nên đấy là cái bình đẳng. Không phải duy nhất chỉ có mỗi ông Phật Thích Ca.
Rồi còn định nghĩa nào khác nữa không?
Thật sự nó cũng là một cái định nghĩa đó đúng thôi, nhưng mà tại vì thầy nói ở nhiều góc độ khác nhau, nó cũng chỉ là tất cả thiên thượng là trên trời dưới đất, tất cả xung quanh mình là hỗ trợ đồng hưởng như tất cả, và cũng là thức bình đẳng, và cũng là nuôi mình, càng không vũ trụ cũng nuôi một mình nuôi cái phần hồn của mình đó.
Trên trời là có thanh khí điển, ở dưới đất là có hoa hoa cây cỏ vạn vật hóa xanh, mà nhờ cái thanh khí điển mới hóa xanh vạn vật ở dưới thế gian để nuôi sống phần hồn, để cho phần hồn tiến hóa. Rồi những cái vật thể mà nó biến chuyển ở thế gian nữa cũng là để giúp cho phần hồn tiến hóa, là tất cả vì phần hồn. Một vì phần hồn mà ai cũng giống như nhau vậy, ai cũng là một phần hồn, ai cũng hưởng được cái đó, là để cho mình tiến hóa, là cái sức bình đẳng này như vậy, ông trời ông lo cho hết mỗi phần hồn là vậy. Tất cả vì phần hồn, trên trời dưới đất gì là cũng làm chuyện để giúp cho phần hồn tiến hóa.
Dạ, nghe cái clip này ha.
Làm sao đạo được phát triển? Đạo không có phát triển, chân lý phải tròn, đạo mới phát triển. Cho nên phải tu thân đi. Chúng ta là người ngu muội, không biết cái tiền sử nhiều, nhưng mà biết có cái tâm, giữ cái tâm để tu và tiến. Dù cho bên nguyên tử xuống đây nữa, các bạn cũng giữ cái tâm mà để lên một cái chỗ tốt hơn, như các bạn thật tự. Còn các bạn xài phí nhiều quá, chắc hắc bạch không phân minh, thì ma quỷ nó rước bạn chứ không ai rước bạn. Rồi còn gì nữa?
Dạ, kính thưa thầy, cái điểm mà chúng con muốn kính nhờ thầy giải rõ thêm là ở vào cái giai đoạn của Đức Phật Thích Ca đã thành đạo, thì Đức Phật Ca ít có dịp nói về Thượng Đế, về cái vị mà Chúa Tể của càn khôn. Thì phải chăng Đức Phật Thích Ca chưa hiểu rõ được điều đó, hay là vì cái trình độ của dân chúng nên Đức Phật Thích Ca chưa tiện nói rõ về Thượng Đế?
Đối với chuyện cần thiết trước mặt thì Phật Thích Ca cho thấy mà thôi, mà trong đó cũng có cái nguyên cái ngữ ý của Thượng Đế hết, tại vì người ta không biết cách nghĩa kinh. Chứ câu nào đâu mà không có nói Thượng Đế, có trong đó hết. Có cái nguồn sanh, có cái nguồn tử, có hoa hoa sanh sanh, có linh hồn. Đó ông Thích Ca đã nói hết rồi. Tại sự phán xét ngu xuẩn của con người mà ông thấy ông Thích Ca nhìn nhận có Thượng Đế. Ông Thích Ca nhìn nhận có Thượng Đế. Có ra nè, bây giờ cứ lấy kinh ra để đọc rồi tôi cách nghĩa chứ. Có trong đó, tại người ta không thấy. Sinh tử luân hồi, Thích Ca còn giải nghiệp cho chúng sanh, cho chúng sanh thấy sự sai lầm của chính họ, nghiệp duyên của chính họ. Có nói mà. Tại vì chúng sanh không hiểu mê muội, chỉ có ông Phật là lớn nhất thôi. Nhưng mà ông Phật không có bao giờ nói ta là lớn nhất. Ông đã nói rằng thiên thượng nhân nhân đã đặt câu. Hỏi chứ các bạn là cái gì đây? Cây cỏ hoa hoa trồng cho các bạn ăn, không khí cho các bạn hưởng, cái câu mình bạn không? Bạn có phần không? Lời nói của ông Thích Ca bạn có phần không? Thiên thượng nhân nhân như Ngài đặt câu, chúng ta đều đồng hưởng như Thích Ca. Ngài đã nói cái thức bình đẳng, mà chúng sanh chỉ nói là chỉ có một mình ta thôi, không có thằng nào hết. Nhưng mà cuối cùng Ngài đã nói sự sai lầm, vì sự sợ sự khôn lanh của con gia bám đạo ăn. Cho nên Đức Phật đã nói nhân lên lên thành Phật. À, cuối cùng người nào cũng phải trở về thành Phật.
Thật ra nó hay lắm nhưng mà cái nó dài quá.
Thôi được rồi, nhiêu đó cũng đầy đủ rồi. Thôi tạm chấm dứt đây đi nha. Bây giờ chúng ta bữa nay học cũng nhiều rồi, bây giờ vô nữa thì nó cũng mệt đó, để cho nghỉ ngơi chút xíu đi. Để về cho nó tiêu quá, cái ăn nhiều quá. Ăn nhiều quá tức bụng.
Bảo ngày. Đang nghĩ đến món khổ quá sao.
Cảm ơn tất cả các bạn nha.
Cảm ơn.
Em chào anh Bảo.
Dạ, chào
em
chị.
Chào tất cả các anh chị nha.
Dạ, chào
Thanh nhá.
Dạ.
Dạ, kính chào tất cả bạn đạo.
À, chào hết nha, có gì gặp lại.
À, xin chào bạn đạo.
Anh Bảo ơi, mọi người ở Việt Nam mọi người nói là cái chiều thứ bảy anh, lịch chiều thứ bảy ấy. Dạ. Tầm 2 giờ đến 4 giờ nhé.
Khóa đặc biệt à?
Vâng. Mọi người hưởng ứng ngay.
Hưởng ứng ngay để tháng làm lần phải không?
Mọi người muốn 2 tuần một lần.
Không dữ vậy không? Bây giờ làm cái thứ nhất chứ đi là tính sao?
Vâng.
9 người.
Tuần này luôn anh nhá.
Tuần này hả?
Tức là tuần tới này này.
Rồi, thực tế này. Khóa đặt hết thực tế này ha.
Hôm nay là chủ nhật rồi dạ.
À, rồi, thứ bảy này làm thêm khóa nữa ha. 2 giờ tới 4 giờ Việt Nam ha.
Dạ, 2 giờ đến 4 giờ. Tại vì mọi người tính là 2 giờ đến 4 giờ thì để nó tách cách xa cái buổi tối ra. Xong là 4 giờ nghỉ đến 7 giờ là bằng nghỉ được 3 tiếng. Chứ mình làm trễ quá là ví dụ như là 3 giờ đến 5 giờ thì nó còn có 2 tiếng nghỉ ngơi để học tiếp một hồi nữa.
Rồi, ok, được rồi. Học liên tục ha, lúc này học liên tục ha.
Liên tục, em sáng giờ 3 buổi rồi đấy. Giờ đang là đêm rồi.
À, ok.
Dạ, dạ, cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, xin chào tất cả anh chị.
Chào.
Cảm ơn, cảm ơn.
Dạ, chào chị.